นะโมบัณฑิติกามุนีภัทรนะโมอะมิตาภัทรนะโมบัณฑุนเดชังเวงโบตัสมาตัสตักไดชึงมิงKính thưa các quý vị liên hữu Phật tử đồng tu, thưa toàn thể các bạn sinh viên và học sinh về tham dự khóa tu tháng 8 trùng với Pháp hội Tụng Kinh Địa Tạng. Thì theo như chương trình của ban tổ chức đã thống nhất, buổi chiều hôm nay thì Thầy sẽ giải đáp một số các câu hỏi của các Phật tử và đặc biệt là các bạn sinh viên chúng ta về tham dự khóa tu. Và bây giờ trong khi mà các bạn khi mà giảng, các bạn nào mà còn có những câu hỏi thắc mắc gì, chúng ta vẫn đi xuống ở phía dưới chỗ Mạnh ấy, chỗ ban tổ chức chuẩn bị lấy cái ở phía dưới thì cái bút cái với giấy ở phía dưới cuối cùng dưới kia, để các bạn sinh viên còn hỏi thì cứ để các bạn đưa câu hỏi và đưa lên. Ồ, nhiều thế này nữa. Thôi để cho khỏi mất thời gian thì bây giờ thì Thầy sẽ vào để trả lời các câu hỏi của các Phật tử và các bạn sinh viên tham dự khóa tu chúng ta luôn. Có một câu hỏi như thế này: Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, xin thầy hoan hỷ trả lời cho con. Thưa thầy, con đã làm một việc hết sức sai trái, bây giờ con ân hận lắm. Con đã phá thai cách đây mấy hôm, con thấy rất có lỗi nhưng con không biết làm như thế nào. Xin thầy cho con biết nhân quả của việc phá thai là con làm gì để chuộc lại tội lỗi của mình. Con cũng xin thầy thay con khuyên các bạn đừng bao giờ sai như con, bởi như con lúc này đau khổ và ân hận lắm. A Di Đà Phật. Đây là một câu hỏi của một đây tôi không biết là bạn sinh viên hay là một Phật tử, nhưng có thể đây là một bạn sinh viên hoặc là một Phật tử còn trẻ. Chúng ta thấy ở trong kinh Đức Phật nói á, thế nào thì được gọi là giết một mạng người, kể cả phá thai đó cũng gọi là giết mạng người. Trong kinh Đức Phật nói mà cái thai đó mà ở trong bụng mẹ là 49 ngày, tức là 7 tuần đó. Sau đúng ngày thứ 49 sang ngày thứ 50 một cái là cái thai đó đã có đầy đủ lục phủ ngũ tạng, tứ chi, chân tay, mắt mũi vân vân, thân thể của đứa bé đã hoàn toàn đầy đủ rồi. Và cái thần thức của đứa bé đã gì? Cũng đã đầy đủ, nó đã các thức của nó đã nhóm họp ở tất cả đầy đủ rồi, các căn bắt đầu nhận biết rồi. Thì trường hợp đó sau 49 ngày mà còn nào phá thai thì đó gọi là đồng với tội giết một mạng người. Đó. Trong kinh Đức Phật đã nói cách đây trên 2500 năm rồi, chứ không phải là bây giờ mới nói nữa. Nhưng mà ở cái trường hợp này thì chúng ta thấy là bạn đấy gì? Một bạn này đã làm cái việc đó cách đây vài ngày và bây giờ bạn đã rất ân hận. Chúng ta biết cái đó thì ân hận vô cùng. Nhưng mà cũng có trường hợp mà ở trong cái trường hợp mà bất khả kháng. Ví dụ như là người lớn mà đang công tác ở trong nhà nước chẳng hạn. Đang công tác ở trong nhà nước chẳng hạn. Hoặc rằng á, các bạn sinh viên còn đang đi học. Hoặc khi yêu nhau thì hai người yêu nhau thì nói hứa lên hứa xuống, yêu nhau xong nếu có gì đó thì chúng ta cưới vân vân chẳng hạn, xin phép bố mẹ để cưới. Nhưng khi có chuyện một cái, thường là cái thằng con trai mà không ra gì á, là nó gì, nó lẩn ngay, nó uống rượu quốc lủi ngay, là nó lủi ngay, gọi điện là không thấy nó đâu nữa. Rồi nếu có đi chăng nữa thì nó bảo là thôi em ạ, phá bỏ đi chúng ta còn đang học, hoặc là chúng ta còn đang công tác, vân vân. Lúc đó mà chúng ta không chấp nhận thì nó liền gọi điện là không thấy nó đâu nữa. Rồi nó tìm cách là gì? Nếu mà gọi đến 2-3 lần hoặc 2-3 ngày mà trước đây chỉ cần gọi một cái là thấy anh ấy đến ngay. Bây giờ mà gọi mà anh nghe anh ấy bảo là gì? Hôm nay anh bận lắm, để mai nhé. Mai gọi bảo hôm nay anh cũng bận lắm. Như vậy là có vấn đề rồi đấy. Nhất là mấy bạn nữ sinh viên ở nông thôn đi ra thành phố, chúng ta phải luôn luôn là gì? Luôn luôn giữ được mình, đừng có để cho cái cuộc sống ở đô thị nó làm thay đổi mình một cách quá nhanh chóng. Mà mình cũng đừng tin tưởng vào một người con trai nào đó khi mà chúng ta chưa tìm hiểu một cách kỹ càng. Mà có tìm hiểu kỹ đi chăng nữa thì mình cũng phải gì? Giữ mình cho đến phút chót. Đó là sao? Anh có thể cầm tay tôi có thể đi uống cà phê với anh, nhưng mà miễn gì đừng động chạm vào tôi một cách quá đáng. Và mình phải giữ được một cái thế nhất định của mình. Anh thực sự anh yêu mình thì anh sẽ chờ mình đi học xong 4 năm và anh sẽ thưa với bố mẹ của mình, rồi hai bên đồng ý thì chúng ta mới gật đầu. Bởi vì thầy từ khi mà mở khóa tu cho các bạn sinh viên bây giờ ít nhất phải có tầm trên 20 bạn và đến khóc và nhờ thầy cái phương pháp giải quyết mà thầy bảo nhiều cái lúc mà cũng không thể nào mà từ chối được. Ví dụ như có bạn ở đầu năm vừa rồi chẳng hạn, một bạn nam ở Thạch Thất, một bạn nữ ở Ba Vì, hai bạn đã chót với nhau có mấy tháng rồi. Khi đó bắt đầu là bạn nam đưa bạn nữ về để trình với bố mẹ của mình, thì bố mẹ của mình thì không may cái bạn nữ đó thì bị cái bệnh là thoái hóa cột sống. Thế là bố mẹ nghĩ rằng thoái hóa cột sống thì sợ rằng là sinh con ra nó không được đảm bảo, thứ nhất. Cái thứ hai là sợ là gì? Nó bỏ con trai nhà mình nó đi sớm thì lại con nhà mình lại cô đơn, cho nên là nhất quyết là phản đối, không cho. Và bắt cái bé gái, cái cô bạn gái của con trai mình là gì? Phải đi phá thai. Và cô ấy thì rất đau khổ vì lấy cốt nhục của mình, cho nên nhất định là không. Và hai đứa không biết làm thế nào. Thì cái thằng con trai thì xin bố mẹ nhiều quá, thì bố mới nóng lên để vụt cho mấy cái gậy vào gáy này. Về hôm đi lên đây là người đi vừa ôm gáy, thầy hỏi làm sao, bảo là bố con đánh con, dùng hẳn cái gậy to để vụt, mà bảo may mẹ con còn đỡ cho con thì không có chắc bố con đánh chết. Mà bố làm công an đấy, bố làm công an, nhà cũng có điều kiện, mà cái bé kia cũng học hành đến nơi đến chốn, cũng học hành đại học chứ không phải là học trung cấp hay cao đẳng, học đại học, cũng ra trường rồi, vừa ra trường vừa rồi đấy. Cho nên chúng ta thấy vì là nghĩ là chuẩn bị ra trường, mà hai anh chị nghĩ là chuẩn bị ra trường thì cưới nhau, đằng nào cũng cưới, nhưng không ngờ rằng mang về một cái bố mẹ không đồng ý. Rồi còn vài trường hợp tương tự như thế. Cho nên đến lúc đó thì chúng ta phải biết là hậu quả là cái người con gái là phải chịu thua thiệt nhất và phải chịu khổ đau nhất. Cho nên ở đây, qua đây thì cũng khuyên các bạn nữ là tốt nhất là trong 4 năm học thì cố gắng mà để thời gian để học đi. Đừng có nhìn thấy các bạn có gì, có bạn trai mình cũng phải muốn có. Không phải quan trọng cái chuyện đó. Sinh viên nên mà yêu nhau thì 10 đôi thì giỏi lắm được 1-2 đôi có thể lấy được nhau thôi. Thậm chí 100 đôi mới có thể 1-2 đôi lấy được nhau. Còn chỉ yêu để cho vui, yêu cho có bạn thôi. Còn khi ra trường về mỗi đứa một tỉnh, hoặc mỗi đứa một huyện, thậm chí mỗi đứa ra trường đi về một cái, anh về anh đi làm, tôi về tôi đi làm, về cách xa nhau khoảng độ vài tháng một cái là nhạt nhòa nhau luôn. Đó. Có mấy bạn lên đây ngày xưa yêu nhau mà đắm đuối lắm, thế mà xong bây giờ tôi về mới có tan học hồi tháng 4 cho đến bây giờ mới là tháng mấy, tháng 5, bây giờ mới là tháng 8, mới có 3 tháng nay mà bảo là gì? Hôm rồi thầy hỏi là thế nào rồi, anh chàng kia thế nào rồi, bảo chúng con chia tay rồi thầy ạ. Đó. Mới xa nhau có 3 tháng, anh kia anh về thì bố mẹ nó là gì? Chỉ cần nó đặt ra vấn đề, nó bố mẹ nói cho một câu, họ hàng nói một câu là xa như thế sau này mày lấy xa như thế thì mày làm thế nào? Tao không đồng ý. Thế đương nhiên là con thì phải nghe theo bố mẹ. Mà mình là con gái cũng thế, về bố mẹ mình chỉ nói ra, bố mẹ bảo nó ở xa như thế, sau này mẹ muốn đi thăm, bố mẹ muốn đi thăm con thì làm thế nào? Nhất là ngoại tỉnh, khác tỉnh với nhau nữa thì đây là một điều cực kỳ khó. Cho nên các con, nhất là các bạn nữ, khi mà còn yêu đương tìm hiểu nhau thì phải giữ một cái khoảng cách nhất định. Có thể đi uống cà phê với nhau vô tư, đúng không? Mà đi chùa với nhau thế này thì càng vô tư nữa. Về lên đây thì môi trường rất là tốt cho các con, không có cái gì xấu cả. Đó, rủ nhau đi chùa hướng thiền thì rất là tốt, không chỉ chùa này mà rất nhiều ngôi chùa khác đều tốt cả. Chơi bời tìm hiểu giúp đỡ nhau trong học tập rất tốt, nhưng mà phải giữ mình tuyệt đối. Đó, không được đi quá đà rồi ân hận. Còn cái chuyện của bạn này hỏi bây giờ nên làm thế nào, thì bây giờ thì không thể làm thế nào được nữa, mà bây giờ là phải giải quyết đi, giải quyết vấn đề. Bây giờ cái cách tốt nhất của bạn này đó là cầu siêu cho cái vong linh đó. Nếu mà vong linh đó là quá 49 ngày, tức là qua 7 tuần đó, thì đồng với tội giết một mạng người rồi. Và cái tội treo trong kinh Địa Tạng là gì? Tội nào phá thai là chắc chắn đọa trong địa ngục. Nhưng cũng ở trong kinh Địa Tạng nói rằng muốn thoát khỏi địa ngục thì chỉ tụng kinh Địa Tạng là gì? Đọc tụng kinh Địa Tạng 21 ngày, 100 ngày nhân đến là gì? 1 năm thì sẽ thoát được cái tội địa ngục đó. Không chỉ thoát được tội địa ngục đó mà còn được hưởng cái phúc báu về sau nữa. Cho nên cái việc tốt nhất của bạn này bây giờ đó là sám hối nghiệp chướng, và đặc biệt là nên đọc tụng kinh Địa Tạng. Bạn về có thể, nếu mà là sinh viên thì đọc tại phòng học của mình được. Mình một ngày vào 2 thời, sáng dậy sớm, đáng nhẽ mọi khi là 6 giờ mới dậy, nay mình dậy từ 5 giờ đi. Mình mua cái bóng đèn vừa bé bé ở trong cái bàn học của mình thôi, coi như mình ngồi học bài. Và mình đánh răng rửa mặt, rửa tay sạch sẽ, mình ngồi ngay thẳng lưng ở tại ghế bàn học của mình, và mình lấy ra mình đọc. Đọc vừa thôi ha, đừng có đọc to quá, các bạn lại dậy là sờ chán mình thì chết. Lại bảo nó có vấn đề gì thì chết, mê tín dị đoan thì chết. Mình đọc như là đọc sách thôi, nhầm ở trong môi mình thôi. Hết một quyển, sau đến tối là một quyển, sáng sau là một quyển, cứ như thế lần lượt đi. Và mỗi khi đọc hết một thời lễ như vậy thì mình liền thầm là cầu nguyện Tam Bảo, Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Thích Ca, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, và đặc biệt là Bồ Địa Tạng Vương Bồ Tát từ bi gia hộ cho mình sám con tên là gì, ngày tháng năm sinh, địa chỉ ở đâu, ngày tháng năm đó rồi con thì ở cái hoàn cảnh bất đắc dĩ mà con phải làm cái việc đó, cho nên nay con đã biết rồi, con đã biết ăn năn hối cải rồi, con nhất tâm xin sám hối, cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho cái hương linh của cái thai nhi đó sớm được đi đầu thai vào một cái nơi nào đó tốt hơn. Và mình cũng phải sám hối với cái vong linh đó, mình có duyên nhưng mà gì ạ, chưa đủ phận, cho nên là mẹ con chúng ta chưa thể chung sống được với nhau một đời một kiếp này. Vì vậy mà xin là gì, mẹ sám hối con, xin lỗi con, và nguyện là con thì mẹ tụng kinh hồi hướng để cho con được đi đầu thai. Cái vong linh đó bao giờ được thoát thai đi thì chúng ta mới thoát được tội khỏi đọa địa ngục sau này, bằng không thì gần như chắc chắn là sẽ vào trong đường ác để trả quả. Cho nên cái lời khuyên tốt nhất với bạn này đó là mỗi một ngày nên đọc kinh Địa Tạng 2 lần ở tại phòng học của mình nếu là sinh viên, hoặc tại nhà của mình nếu đã là Phật tử có gia đình. Nên thỉnh một quyển kinh Địa Tạng này về mà đọc, thỉnh một cái ảnh Địa Tạng nhỏ nhỏ nữa về treo vào trước cái bàn thờ, bàn học của mình á. Nó cũng vừa là gì, để nhìn thấy tôn tượng của Ngài. Hàng ngày mình khiếp trước khi vào học, mình chắp tay mình xá Ngài 3 lễ, và mình cầu nguyện Ngài cũng gia hộ cho mình có sức khỏe, có trí tuệ, học hành được tốt nữa. Cái đấy rất tốt. Các vị biết vì sao mà tôi lên ngồi tôi có thể nói từ sáng đến chiều, từ chiều đến tối, hết ngày này qua ngày khác? Mà trước đây cái trình độ văn hóa của tôi chỉ có gì, 6 năm tôi chỉ có học được có lớp 4 thôi. Tức là gì, tôi bị trượt 2 năm, 1 năm trượt lớp 2, mà 5 trượt lớp 4. Phải có thể nói là gì, rốt đặc cắn mai. Nhưng mà trong kinh Địa Tạng nói là chịu khó trì tụng kinh Địa Tạng, và đặc biệt là ngày xưa tôi hay trì tụng kinh Pháp Hoa. Đó, cái công đức đọc tụng kinh của Phật á, cái trí tuệ của mình nó cũng khai mở ra. Và bây giờ tôi có thể là nói bất cứ một cái chủ đề nào về Phật Pháp, hết ngày này qua tháng khác, không cần phải tài liệu cũng vẫn có thể nói được. mà nói có người nghe chứ không phải là nói mọi người ta ngủ gật hết. Đó, cho nên đấy là công đức lễ Phật và đọc tụng kinh điển của Phật. Trường hợp của bạn đấy, thầy khuyên như thế, cố gắng về nên cố gắng làm. Chuyển sang câu hỏi của một bạn khác. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch thầy, chúng sinh là gì? Con xin cảm ơn thầy, con là học sinh lớp 4. Sao lại nghe tôi nói là học sinh lớp 4, lại học tôi là học sinh lớp 4 à? Chúng sinh là gì? Chứ chúng có nghĩa là nhiều, là số nhiều. Chứ sinh là gì? Chứ sinh có nghĩa là chỉ cho loại gì có tình thức. Nó cũng được sinh ra bằng gì? Bằng bốn hình thức. Đó là thai sinh, noãn sinh, thấp sinh và hóa sinh. Thai sinh như là con người chúng ta, như là con trâu, con bò là thai sinh. Noãn tức là trứng, noãn tức là sinh bằng trứng, như con rắn, như con gà, như con ba ba, vân vân. Đó. Thấp sinh như là gì? Cái loài côn trùng nhỏ bé như loài muỗi, mòng muỗi ở nơi ẩm thấp. Con mẹ nó đẻ trứng vào nơi, phải ở nơi ẩm thấp nó mới sinh được, nó mới nở ra được. Nơi vào gì? Đó gọi là thấp sinh. Hóa sinh có hai loại. Loài có phúc thì đi lên trên, trên làm thần, làm chư thiên. Loài không có phúc thì đọa vào trong hai đường ác, đó là ngạ quỷ và súc sinh. Đó. Chúng sinh là từ, là một danh từ chỉ chung cho tất cả các loại hữu tình. Trên từ chư thiên, dưới là đến gì? Ban dưới chư thiên là Atula. Ban dưới Atula là các vị thần linh, tức là các vị thần tiên, thần sơn, thần thủy, thần thổ, thần địa, thần vân vân, long thần đó. Phải các vị thần linh. Dưới nữa thì là gì? Loài người chúng ta. Dưới nữa là gì? Là súc sinh. Dưới nữa là ngạ quỷ. Và dưới nữa là địa ngục. Đó, tất cả đó gọi là chúng sinh. Đó, chúng sinh có hai loại. Một là chúng sinh hữu tình và chúng sinh vô tình. Chúng sinh vô tình là chỉ cho gì ạ? Cái này là gọi là chúng sinh vô tình. Tức là gì? Cây cỏ, hoa lá nhân đến cho sơn hà đại địa thì gọi là khí thế gian, hay còn gọi là chúng sinh vô tình. Còn những loại chúng sinh hữu tình, tức là có tình thức, biết bò bay cửa quậy đó, bay như là con chim, con bướm, con sâu biết bay đó, con sâu biết bò, hoặc con gì, con giun, con dế, nhấn đến con kiến, con côn trùng nhỏ bé đó, đều gọi là gì? Gọi là chúng sinh. Đó, xin trả lời câu hỏi đó như vậy. Tiếp theo, bạch thầy, con có chuyện muốn hỏi thầy, mong thầy giúp con giải đáp. Con mong khi lá thư này đến được tay thầy, thầy có thể không đọc to trước mọi người được không ạ? À? Không sao. Ở trong 1.000 người như thế này, bạn đừng có đứng dậy thì mọi người không có biết bạn là ai đâu. Cứ yên tâm đi. Đọc cho mọi người cùng nghe thì mới trả lời được chứ. Con xin đổi ơn thầy. Thôi không phải đổi ơn, bình thường thôi. Năm nay con 23 tuổi, con đã từng phá thai một lần, lại tiếp tục. Con biết được tội lỗi của con và thực tâm con xin sám hối. Mong thầy từ bi chỉ dẫn, chỉ đường dẫn lối giúp con, để con biết con của con đang lưu lạc phương nào. Con biết do tội lỗi của con của con phải chịu khổ cực nhiều lắm. Tham gia khóa tu lần này, con đã giác ngộ được rất nhiều điều. Mong thầy hãy giúp con có thể làm được điều gì để con được siêu thoát, được đầu thai kiếp khác. Đức Phật từ bi, con xin Ngài sẽ thấu hiểu được tấm lòng của con, giúp con có thể sám hối và độ siêu cho con của con. Cái này thì cái phương pháp làm thì cũng giống như cái bạn đầu tiên thôi. Nhưng điều quan trọng sám hối. Các con phải biết sám hối là gì? Chứ sám có nghĩa là bày ra những lỗi trước. Và chữ hối có nghĩa là ăn năn, chừa bỏ các lỗi sau. Sám hối ở trong đạo Phật có nghĩa là tỏ bày ra tất cả những lỗi trước của mình đã làm và phát nguyện không bao giờ tái phạm cái điều đó nữa. Đó gọi là sám hối. Đó, chúng ta muốn được cho Đức Phật chứng cho cái sự sám hối của chúng ta thì điều quan trọng từ bây giờ trở đi chúng ta không bao giờ được làm những việc đó nữa. Phải cố gắng giữ gìn ngay từ gì? Ngay từ ngày hôm nay. Ngay từ ngày hôm nay các quý vị phải giữ gìn, phải đề phòng. Kể cả các bạn sinh viên sau này thì học xong các bạn sẽ lập gia đình. Khi đi lấy chồng, kể cả những vợ chồng mà chính đáng, tức là cưới xin là vợ chồng được pháp luật nhà nước, chúng ta ra đăng ký hẳn hoi vợ chồng chân chính, thì cái việc mà quan hệ tình cảm, tình ái đó, chúng ta phải kế hoạch hóa gia đình, phải học và phải biết. Đừng có để cho trường hợp là nhà nước cho có hai đứa con thôi, mà chúng ta gì? Xuân Hinh ngày xưa tôi chưa đi tu, tôi xem Xuân Hinh hay đổ cho con gì nhỉ? Tại con gì? Tại cái con chuột. Tại con chuột nó cứ chạy cho nên là gì? Cho nên ông chồng thì bắt con chuột cho nên là gì? Ngã vào vợ cho nên vì vậy mà không kiềm chế được cho nên vợ mới sinh con ra. Ngày xưa tôi hay đi xem, ngày xưa còn bé bé ở nhà xem hài Xuân Hinh. Nó như thế. Chúng ta không được như thế, chúng ta phải gì? Chúng ta hiểu biết rồi. Nào phá thai. Theo quan điểm của Đức Phật, của Phật giáo và một số các tôn giáo lớn trên thế giới đều đồng một nhất một quan điểm rằng đồng với tội sát sinh. Ở bên phương Tây á, ví dụ như về bên Úc á, mà nạo phá thai á, mà chưa được giấy phép, chưa được phép nạo phá thai, tức là chưa được Bộ Y tế, chưa được ngành y tế và pháp luật họ cho nạo phá thai á, là họ khép vào cái tội là giết người và đi tù. Riêng bên Úc ấy, pháp luật của họ quý trọng con người như thế. Vì con người bên đó họ sinh rất ít. Vì một đứa trẻ sinh ra được cả nhà nước nuôi cho đến năm 18 tuổi không phải mất một đồng nào. Mà lại còn gì, bố mẹ lại còn được hưởng lương nữa. Nếu mà thất nghiệp thì còn gì, nhà nước còn trợ cấp hưởng lương cho nuôi cả bố cả mẹ cho đến năm 18 tuổi. Nó học xong đại học thì sau đó đi làm thì nhà nước thì bố mẹ mới phải là không phải lo gì nữa. Riêng bên Úc tôi có mấy Phật tử ở bên kia đi về nói là ở bên kia họ văn minh lắm. Nào phá thai mà tự nhiên nào phá thai á, đi tù ngay. Nó xử pháp ra pháp luật đi tù ngay. Còn bên mình thì sao? Mình bây giờ vì muốn kế hoạch hóa gia đình là thậm chí là nhà nước, pháp luật và Bộ Y tế còn gì á, còn khuyến khích cái đó là nào phá thai nữa. Tội lỗi vô cùng. Vì sao mà bảo là những cái bệnh tật và những cái sự bất an ở trong xã hội nó nhiều? Vì chính vì ở dưới quái âm nó gì, nó động loạn. Bao nhiêu những cô hồn ngạ quỷ phảng phất đói khát vất vưởng ở dưới quái âm, nó tạo thành gì, cái oán khí, cái hung khí, nó khiến cho con người chúng ta bất hòa với nhau. Con người ta tham sân si hơn, cho nên dẫn đến một cái xã hội bất ổn hơn. Vì vậy mà bây giờ lớp trẻ của các con bây giờ đi chùa như thế này, các con học được nhân quả, biết được cái tội phúc, thì mình gì? Cái tốt nhất là mình ngăn chặn ngay từ đầu. Kể cả sau này các con có gia đình, nên kế hoạch hóa gia đình. Đọc thật kỹ, hiểu thật sâu về vấn đề hôn nhân và kế hoạch hóa gia đình, để chúng ta không phạm phải cái tội là sát sinh, giết chính những đứa con ở trong bào thai của mình nữa, tạo thành những cái oán khí rất nặng nề. Và có thể là nói với các quý vị, có những người cả đời còn chưa quên được những cái hình ảnh đó. Nó ăn sâu vào cái tiềm thức của chúng ta. Thầy đã, năm ngoái thầy đã sáng tác một cái bài hát về cái chuyện là nạo phá thai này. Có thể cuối giờ thầy hát cho tặng cho tất cả các bạn sinh viên và đạo tràng chúng ta nghe. Nghe hát một cái là vỗ tay rồi. Vì nào xuống lấy cái bài hát đó, thầy chưa thuộc đâu. Không thuộc. Bài hát đâu ở dưới bàn đó. cái bài hát xin cho con được làm người á, bao giờ hát thầy sẽ giới thiệu qua một chút đó. Quay trở lại cái bài trả lời câu hỏi đấy, thầy khuyên bạn này là cũng thầy thực hiện cái phương pháp là tụng kinh Địa Tạng như là bạn lúc đầu mà thầy bảo đó. Đó, và nhất thiết là phải gì, không được tái phạm cái việc đó một lần nữa. Nếu mà bạn có sám hối tụng hàng nghìn quyển kinh Địa Tạng nhưng mà làm lại một lần nữa là chắc chắn ba đường ác sẽ mở ra với bạn, sẽ không bao giờ khép cửa lại được đâu. Cho dù có sau này có đi chùa đến gì đến mấy chục năm đi chăng nữa thì cái tội đó cũng khó mà tiêu trừ được, vì mình sám hối mà mình vẫn lặp lại mà, thì đó không phải là người sám hối thật sự đó. Cho nên nên lưu tâm, các bạn nào chưa vướng phải thì phải cố gắng giữ gìn và đừng để bao giờ vướng phải cái trường hợp đó. Một câu hỏi nữa, con xin được hỏi thầy, tại sao Phật luôn hướng tới sự thiện lương, tức là hướng thiện, mà những điều trong địa ngục lại quá đáng sợ, lại quá đáng sợ như vậy? Con xin chân thành cảm ơn thầy. Các con biết đó, đúng, Đức Phật là gì? Có lòng đại từ, đại bi, đại hỷ và đại xả, đại hùng và đại lực. Đại từ để gì? Giải thích về từ bi á, ở trong chữ Hán gọi là gì? Từ năng giữ nhất thiết chúng sinh chi lạc, bi năng bạc nhất thiết chúng sinh chi khổ. Tức là lòng người có lòng từ thì hay gì? Ban cho chúng sinh tất cả những niềm vui vẻ, hoan hỷ, an lạc nhất. Bi tức là thương xót, hay gì? Và có cái năng lực bạc trừ, dẹp trừ, xô dẹp được tất cả những cái phiền não lo âu cho chúng sinh, đó là lòng bi. Hỷ tức là đối với tất cả chúng sinh Đức Phật đều hoan hỷ vui vẻ, không có coi ai là kẻ thù cả. Giống như Đề Bà Đạt Đa, A Xà Thế, hai người đều bày mưu giết Phật, nhưng mà về cuối cùng Đức Phật vẫn độ cho A Xà Thế là đệ tử tại gia của mình, tức là bóng vua đó. Còn Đề Bà Đạt Đa về cuối đời, khi Đề Bà Đạt Đa mắc bệnh nặng thì cho người đến để xin với Đức Phật là về để sám hối. Đức Phật hoan hỷ cho Đề Bà Đạt Đa về sám hối, và các đệ tử của Đề Bà Đạt Đa khiêng Đề Bà Đạt Đa về trên núi Linh Thiếu để sám hối Đức Phật, và Đức Phật cho Đề Bà Đạt Đa sám hối. Và rồi trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật còn gì, còn thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa sau này sẽ được thành Phật. Kiểu là gì ạ? Sau khi chịu hết cái tội khổ trong địa ngục A Tỳ, Đề Bà Đạt Đa đã ăn năn hối cải. Giây phút cuối cùng trước khi nhắm mắt xuôi tay đó, Đức Phật hoan hỷ cho sám hối. Nhờ cái công đức đó cho nên chịu hết tội khổ trong A Tỳ địa ngục. Do gì? Do tội ác làm thân Phật chảy máu đó. Nhân nào quả đấy? Nhân ác thì anh phải vào để trả quả. Nhưng khi trả hết cái nhân ác, cái tâm hướng thiện Bồ Đề của anh là biết ăn năn sám hối, liền phát khởi trở lại. Và bây giờ hết tội địa ngục, Đề Bà Đạt Đa dần dần đi ra, được làm người và được tu tập, và trải qua nhiều A Tăng kỳ kiếp về sau, Đề Bà Đạt Đa cũng trở thành một vị Phật có hiệu là gì ạ? Thiên Vương Như Lai. Chúng ta thấy, cho nên á, hỷ tâm của Phật đối với tất cả chúng sinh không có yêu ghét giận hờn, không có tâm phân biệt, không có tâm chấp trước. Cho nên đó gọi là gì? Với tất cả chúng sinh Phật luôn hỷ xả, tức là những người nào có lỗi với Đức Phật như là Đề Bà Đạt Đa, A Xà Thế vân vân, khi mà họ ăn năn sám hối, Đức Phật vẫn gì buông xả được. Còn chúng ta buông được không? Khó lắm các quý vị ạ. Chúng ta mà thâm thù ghét hải với ai á, để mà buông được là cực kỳ khó. Nhưng mà Phật á thì không bao giờ có mối thâm thù ghét hải nào cả, vì mục đích tu hành thành Phật của Ngài là độ cho tất cả chúng sinh. Những người dễ độ nhất nhẫn đến cho gì? Những kẻ cang cường ương ngạnh khó độ nhất thì Phật cũng gì? Cũng độ cho như Bề Đà Đạt Đa, như là vua A Xà Thế, vân vân. Đó là từ bi hỷ xả, đại hùng, đại lực, đại từ bi. Đó. Thế bạn nói là Phật thì từ bi như vậy, tại sao lại nói ra những điều ở trong địa ngục lại khổ sở quá đáng như vậy? Trong kinh Địa Tạng chúng ta đọc, chúng ta để ý ký nhé, Đức Phật có phải là người làm ra địa ngục không? Đức Phật có phải là người xây lên địa ngục không? Không. Các bạn đọc các bạn sẽ thấy là gì? Trong kinh Địa Tạng này, quyển thứ nhất hay quyển thứ hai, nhất là quyển thứ đều nói rõ, là Đức Phật nói rõ là không phải là do Phật, Bồ Tát hay mùa gì, hay là vị Diêm Vương ở dưới Quái Âm làm ra địa ngục đó, mà địa ngục đó là chính do gì? Do nghiệp của chúng sinh tạo ác ở nhân gian. Sau khi chết đi, thần thức nó tự chiêu cảm lấy cái việc đó. Ở nhân gian của chúng ta kẻ làm ác thì họ trốn. Và gì? Chính phủ, nhà nước phải gì? Phải xây gì? Xây nhà tù. Và phải lập ra hai cái bộ. Đó là bộ gì? Bộ công an và ngành tòa án. Để mà gì? Người thì đi bắt, người hoàn thiện hồ sơ. Và gì? Và phải đi ra tòa. Khi đó ra tòa rồi mới nhốt nó vào đó. Nhưng mà ở dưới gì? Dưới địa ngục á, trong kinh Đức Phật nói là do nghiệp của chúng sinh chiêu cảm, cho nên á, chúng ta làm việc ác, các chúng sinh kia mà chúng ta giết hại á, vân vân á, nó gì? Nó theo, nó báo chúng ta. Và tự nhiên là nghiệp chúng ta chiêu cảm vào trong những các địa ngục khổ đó, chứ không phải là ai bắt chúng ta vào. Mà đó là quy luật gì? Quy luật nhân quả. Anh gieo nhân nào thì đến khi cái quả nó chín muồi thì nó sẽ tự nó sẽ sinh ra thôi. Chứ mình gì? Mình trồng nhân là gì? Quả hạt mít. Thì đương nhiên khi nó lớn lên, nó có phải là cái na không các quý vị? Không phải cây na. Nó là cây cỏ không? Cũng không phải cây cỏ. Mình nhân trồng nó là nhân hạt mít thì đương nhiên nó sẽ mọc lên cây gì? Cây mít. Và 5-7 năm sau nó sẽ gì? Cho quả mít. Chứ nó đâu nó có cho hạt cỏ, mà đâu nó cho quả na. Đó, cho nên nhân quả, Đức Phật không phải là người tạo ra nhân quả, không phải là Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca tạo ra nhân quả, mà nhân quả là vốn nó gì? Nó vận hành, quỹ đạo của nó là vận hành đối với tất cả chúng sinh ở trong tam giới này, đều chịu chung cái quy luật vận hành của nhân quả. Gieo nhân nào gặp quả đó, gieo nhân ác thì sẽ vào đường ác. Chúng ta thấy địa ngục không phải là ở dưới gì? Ở dưới âm ti mới có. Không phải là ở thế giới vô hình mới thấy, mà địa ngục chúng ta nhìn thấy ngay trước mắt vậy. Các quý vị về muốn nhìn thấy địa ngục ở trần gian, hãy đi đến gì? Hãy đi đến lò mổ để tham quan một tiếng đồng hồ hoặc 30 phút, các vị sẽ thấy vào trong lò mổ, con vật nó đang sống khỏe như vậy mà sao nó dắt vào một cái con trâu con bò to như vậy, nó dùng một cái búa đập vào đầu một cái là ngã lăn ra luôn. Hoặc là gì? To như con lạc đà. Hôm trước tôi xem là nó thấy gì? Nó vào nó sờ sờ một cái là con dao rất sắc bén, nó vạch một cái ngang cổ này một cái, và chỉ cần 5 giây sau cái máu con lạc đà phun bắn tung tóe ra ngoài, và con lạc đà khỏe như vậy đổ ụt xuống. Đấy là gì? Đấy chính là địa ngục gì ạ? Cảnh địa ngục ở trong kinh Địa Tạng này Đức Phật nói vậy, các vị Bồ Tát nói vậy, và Địa Tạng Bồ Tát nói vậy. Đối với chúng ta thì chúng ta thấy bình thường, nhưng đối với con vật mà trong cái lúc sắp chết đó, đó chính là cảnh địa ngục hiện ra đấy. Và nó oán chúng ta. Những người giết nó thì nó sẽ oán. Oán do oán nghiệp chồng chất, cho nên nó mới tạo thành gì ạ? Nó mới tạo thành cái cảnh địa ngục cho cái người giết hại nó. Oan oan tương báo, nhân nào quả đấy. Cho nên á, ở đây tất cả những cái cảnh đáng sợ trong địa ngục này không phải là do một đấng thần linh nào tạo ra, cũng không phải là do Đức Phật Bồ Tát nào tạo ra. Nhấn đến cho 10 vị Diêm Vương cai quản ở dưới các địa ngục đó, cũng không phải là do các vị xây nên, mà các địa ngục ở dưới đó đều do nghiệp cảm của chúng sinh tự cảm nhận vậy. Giống như bây giờ tôi nói như vậy, tôi lấy một cái ví dụ chúng ta dễ hiểu này. Yêu thương nhau, yêu nhau lắm, yêu nhau say đắm, mà chúng ta mơ mộng với nhau là gì? Dắt bạn gái về hoặc dắt bạn trai về để trình với bố mẹ của mình, về bố mẹ của bên người, bên bạn trai hoặc bên bạn gái, cho một câu xanh rờn là gì? Hai gia đình chúng ta là không hợp nhau. Nói tóm lại hay nói văn hoa hơn với các cụ ngày xưa, đó là gì? Không môn đăng hộ đối. Không môn đăng hộ đối cho nên á, chúng mày dẹp đi ngay cho tao. Và làm con thì phải nghe theo bố mẹ. Mà nghe theo bố mẹ thì hai người thì một người thì vẫn muốn níu kéo một người, vì nghe theo bố mẹ bắt buộc là gì? Phải chia tay bạn người yêu. Vậy cái lúc chia tay đó, các biết các con biết rằng nỗi đau của gì? Nỗi đau của một người thất tình nó như thế nào không? Có ai đau thử chưa? Trong đây có ai từng đau không, giơ tay thì nghe xem nào. Đau chắc chắn là có rất nhiều, nhưng mà bảo giơ tay thì chắc chả ai dám giơ tay, vì sợ mọi người cười mình. Nhưng á, cái khi chúng ta đau khổ như vậy, người nằm bên cạnh chúng ta có thấy đau không? Có thấy khổ không? Không. Mà người bên cạnh nó bảo, ôi giời, có cái gì đâu, không yêu thằng này yêu thằng khác. Thằng bạn của mình nó bảo thế, nhưng mà đâu nó có biết được rằng là gì. Mày không biết, mày chưa từng đau về gì thất tình thì mày đừng có bao giờ mày nói với tao là những cái điều đó. Thế con bạn nó bảo là gì? Tao cũng đã thất tình rồi, nhưng tao có đau như mày đâu, vân vân. Nhưng mà đó là cái tình yêu của cái người bạn của mình, nó chưa đến với sâu sắc như tình yêu của mình. Yêu càng sâu thì khi mà thất tình thì đau càng lắm các quý vị ạ. Mà nỗi đau của tình yêu chia lìa, Đức Phật nói là gì? Trong kinh Đức Phật gọi ái bất ly khổ đó, tức là yêu thương mà không được sống gần gũi nhau là khổ đó. Thì cái nỗi đau đó là không thể dùng bằng sách, bút, ngoài bút nào và tờ giấy nào có thể ghi hết được cái nỗi đau của người yêu thương mà phải chia lìa nhau. Chúng ta thấy đau như vậy, đó chính là gì? Có hình tướng không các quý vị? Không có hình tướng gì cả, mà chúng ta còn không biết vì sao mà nó đau, vì sao mà nó buồn như thế. Mình cố quên những gì, nhưng nó lại càng nhớ. Ví dụ như bạn nam chẳng hạn, hoặc bạn nữ, bảo thôi tìm đến gì, đến quán uống rượu, làm cho nó mấy chén rượu, thậm chí mấy lít rượu cho nó quên đi, say rượu cho nó quên đi. Nhưng mà rượu càng vào thì tình càng nặng hơn. Đó. Cái gì ngày xưa người ta nói là gì nhỉ? Mượn rượu quên sầu thì sầu càng gì ạ? Càng nặng thêm là chỗ đó. Đó. Cho nên á, địa ngục nó cũng chỉ ở một cái hiện tượng gì, do gì? Do tâm mình cảm mà ra, giống như người thất tình vậy. Thất tình nó có hình tướng gì đâu, tại sao nó làm cho con tim ta đau nhói? Thậm chí là gì, các vị thấy trường hợp có thỉnh thoảng là gì, nhảy lầu tự tử vì bạn gì ạ, bạn trai phụ tình, hoặc gì uống thuốc tự tử vì bạn gái gì phụ bạc, vân vân. Có rất nhiều những chuyện đó trên đời xảy ra, không có hình tướng vậy mà con người ta sẵn sàng chết vì nó, có đúng không? Cho nên địa ngục ở đâu? Địa ngục chính ở trong gì? Trong tâm ta vậy. Tâm ta tạo nên địa ngục, nghiệp ta tạo nên địa ngục. Và thiên đàng ở đâu? Cõi trời ở đâu? Cõi cực lạc ở đâu? Cõi cực lạc, cõi thiên đàng, cõi trời cũng do tâm ta và nghiệp làm, việc làm của chúng ta tạo nên vậy. Vì vậy cho nên Đức Phật xuất gia đi tu, tìm ra chân lý, dạy cho chúng sinh nó được thoát khổ, được vui. Chính là gì? Nó phải tu tâm dưỡng tính. Vì sao chúng tôi xuất gia? Vì chúng tôi muốn gì? Muốn thoát khổ được vui như Đức Phật vậy. Cho nên gì? Phải xuất gia. Không chỉ chúng tôi, mình tôi xuất gia, mà trong chùa của tôi bây giờ là có 40-50 đệ tử xuất gia cùng chúng tôi, đều là cái lớp tuổi gì? Dưới 30 cả. Vì sao các vị lại xuất gia? Vì cũng hiểu được giáo lý của Đức Phật. Các vị đều muốn thoát khổ được vui vậy. Muốn gì? Muốn mình thoát khổ được để báo đáp cái công ơn sinh thành dưỡng dục của ông bà cha mẹ tổ tiên, không chỉ một đời mà nhiều đời nhiều kiếp vậy, giống như Đức Phật vậy. Cho nên đấy chính là do chúng ta tạo nên địa ngục hay thiên đàng hay là cảnh giới tịnh độ ở mười phương chư Phật đều do mình cả, không hình tướng, không phải do ai tạo nên ngoài chính chúng ta vậy. Đó. Thì đấy, thầy xin trả lời cái câu hỏi đó như vậy để chuyển sang câu khác. Có một bạn là kính bạch thầy, con có một cháu trai sinh năm Canh Ngọ, tức năm 1991, học đại học xây dựng. Sau 4 năm học, nợ quá nhiều môn. Trong 4 năm học đó, cắm mất 4 chiếc xe máy, kỷ lục ha, mỗi năm một chiếc. Trong 4 năm học đó, cắm mất 4 chiếc xe máy của gia đình và xe mượn của bạn. Cắm xe bố mẹ chuộc rồi, lại cắm lấy tiền chơi lô đề. Cuối cùng bỏ học về lấy vợ, đẻ được một cháu bé gái. Lại lấy xe máy của bố mẹ vợ, cho vợ đem cắm lấy tiền chơi bạc. Nay cháu trở thành kẻ không nghề nghiệp, bố mẹ cháu phải nuôi cả vợ chồng cháu và con của cháu. Con muốn cho cháu đến chùa Khai Nguyên để nghe pháp. Cháu khất chưa đến. Bạch thầy, con phải làm thế nào để dạy được cháu? Nam mô A Di Đà Phật. Theo các bạn ở đây, các Phật tử ở đây thì làm thế nào đây? Các cụ ngày xưa nói là gì? Thứ nhất là mê cờ bạc. Thứ hai là gì? Là mê gái. Là rất khó để mà gì? Mà thay đổi nó. Nó nghiện ngập cờ bạc rồi á, nói với các quý vị á, để thay đổi nó chỉ có phải có một cái gì chấn động về tinh thần và về gia đình của nó quá mạnh gì mới có thể nó vượt qua được. Với cái thứ hai là gì? Trai thì mê gái, tức là có vợ rồi á, có con rồi mà vẫn còn gì, vẫn còn đi gì, đi lòng thòng với một cô khác á, hoặc là gái thì gì, thì phụ tình, có chồng rồi mà vẫn còn đi, thích đi cắm sừng chồng của mình để tìm một người con trai khác á, vì một lý do đặc biệt nào đó. Thì nói với các quý vị, hai gia đình bên bố bên mẹ cũng không thể giải quyết được, mà đến Đức Phật á, có thì Ngài có hiện lên trước mặt thuyết pháp cho nó nghe, nó cũng gì, nó cũng chẳng nghe. Vì sao ạ? Vậy mới gọi là thế giới này mới gọi là khổ. Đức Phật dạy cho chúng ta muốn thoát cái khổ, cái mối mớ bằng bông đó, sinh già bệnh chết, cầu bất đắc ái biệt ly, quán tăng hội khổ, và ú âm xí tình khổ đó, tám cái khổ đó đang nấu nung con người chúng ta. Muốn thoát khỏi được nó, duy nhất chỉ có gì? Bây giờ tu đi, để được vãng sinh về cõi Phật và lên các cõi trời, thì chúng ta sẽ lên cõi trời thì mới tránh được khổ chỉ trong một thời gian nhất định khi chúng ta sinh trên trời mà thôi. Nhưng khi hết phúc báo xuống nhân gian này lại tiếp tục khổ. Cho nên đó, muốn thoát khổ thì chỉ có một cách duy nhất ở trong cái thời mạt pháp này, đó là tin cho sâu, nguyện cho thiết, một lòng trì niệm danh hiệu Đức Từ Phụ A Di Đà, phát nguyện sau khi xả bỏ báo thân này được vãng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, tuổi thọ đồng với tuổi thọ của A Di Đà Phật, và chứng được quả vị vô sinh, nhẫn đến cho đến dần dần cho đến tu hành thành Phật, độ vô lượng chúng sinh đều thoát khổ như mình. Đó mới là một con đường an toàn và cứu kinh nhất để cho thoát khổ, ngoài ra không có con đường nào nữa cả. Thầy cũng chịu bó tay với trường hợp đó thôi. Mang đến đây thầy có nói nó chắc chắn nó chẳng nghe đâu. Máu cờ bạc ngấm vào người rồi thì khó lắm. Các cụ bảo ngày xưa nói là gì? Uốn cây thì uốn từ khi nó còn gì ạ? Nó còn non. Bây giờ nó già rồi, uốn mạnh á là nó gãy. Gãy làm sao? Mắng nó, chửi nó nhiều, nó tức lên có khi nó cầm dao là gì? Nó phen luôn ông bố nó, bà mẹ nó luôn. Có không các quý vị? Có. Bây giờ khi mà nó đã lên cơn của nó rồi á, nói nó đau quá nó không chịu được á, nó cầm dao là gì? Nặng thì nó đấm nó đá cho, thậm chí nó đuổi ra đường ấy, mà nặng thì nó cầm dao nó phen chết ông bố nó luôn. Năm ngoái có trường hợp ngay ngoài Phúc Thọ này này, ngay ngoài Phúc Thọ này thôi, chúng ta biết là có mỗi cái tranh chấp đất cát với mẹ thôi, mà đứa con trai sẵn sàng là gì? Truy sát đuổi mẹ cho đến cùng và giết chết mẹ ngay tại chỗ, còn truy sát chị dâu và chém mấy nhát nữa, đúng không? Đó, một cái đơn giản chỉ có mỗi là chia đất chia cát là không đều thôi, cho anh chị cả nhiều hơn một chút thôi, mà nó gì? Nó dám vác cái dao thật to, nó gì? Truy sát và đâm chết mẹ nó ngay tại chỗ. Từ đây ra đấy có mấy cây số thôi ạ. Chúng ta đọc báo có thể cũng biết đấy. Đó, cho nên á, cái trường hợp này thầy cũng bó tay thôi. Có đến đây thì chắc thầy cũng bó tay, không thể làm gì được. Nó phải nghe cơ, nó không nghe thì chịu. Có cho đến thì cứ cho đến, thầy cũng có thể phương tiện để nói xem nó có nghe không. Còn cái này thầy không có một phép thuật gì để làm cho nó quay trở lại được cả. Thầy không phải là Phật, mà Phật đi chăng nữa cũng không làm được điều đó. Phật cũng chỉ dùng trí tuệ và cái đức độ của mình để cảm hóa mà thôi. Thầy cũng chỉ dùng cái trí tuệ với một chút công đức tu hành nhỏ nhỏ của mình để cảm hóa nó mà thôi. Nó nghe được hay không thì tùy vào nhân duyên. Cái trường hợp này xin trả lời như vậy. Ai đưa câu hỏi dài quá ha? Câu hỏi đến từ một mặt dưới giấy này này. Trả lời nhá. A Di Đà Phật, con kính gửi quý chư tăng đại đức Thích Đạo Thịnh. Con có một câu hỏi, thầy có thể giúp con giải đáp được không ạ? 3 dấu hỏi cơ. Một dấu hỏi chắc sợ chưa đủ, chấm 3 dấu hỏi. Con có chuyện này con chưa hề dám nói với bất kỳ ai, con sợ mọi người biết được sẽ ngăn cấm, xong con cũng không dám chính mình đối diện với suy nghĩ của bản thân. Con là một cô bé năm nay 19 tuổi, khá may mắn và được bước vào cửa Phật khi còn sớm. Con cảm thấy mình rất có duyên, được quý thầy trong chùa nhận làm con gái và được rất quý. Cứ cuối tuần lại vào chùa, chẳng chọn cho mình thú vui nào khác cả. Con định con nghĩ cái gì đây? Gia đình con nghĩ con khác người. Các khóa tu đầu tham gia, con được huynh trưởng nhưng con thấy bố mẹ và anh trai con không thích điều này lắm. Nhiều lúc con cảm thấy bố mẹ chẳng hiểu con. Con biết bố mẹ thương con lắm, nhưng gia đình con có con là người con gái nên không muốn con đi xuất đi xa bất kỳ đâu. Không biết từ lúc nào con có ý nghĩ con sẽ vào chùa đi tu. Con thấy con rất khó hiểu, nhiều lúc giận mẹ lắm là con xách ba lô vào chùa luôn. Con thấy tâm con thanh tịnh hẳn, không còn buồn nữa. Thầy, con không biết con có ý nghĩ đó nên những lần con vào chỉ cười thôi. Chẳng chắc thầy nghĩ vì là trẻ con. Con không có gan để nói với ai cả. Chắc vì con sợ. Bây giờ con phải như thế nào được ạ? Nhiều lúc con nghĩ con chẳng cần, chẳng thiết gì đâu. Nhưng nếu chắc có duyên, con nghĩ mình có thể chứ ạ. A Di Đà Phật, con cảm ơn thầy. 19 tuổi. Nhân chúng ta đã gieo trồng ở kiếp trước như thế nào và nguyện chúng ta đã phát nguyện ở kiếp trước như thế nào thì cái quả ở đời này nó sẽ xuất hiện vào đúng lúc, đúng thời mà thôi. Cho dù chúng ta muốn hay không muốn, nhân chúng ta đã gieo trồng thì quả khi mà nó đã chín thì bắt buộc chúng ta phải hái xuống, nếu không hái nó cũng sẽ rụng xuống gốc thôi. Thầy nói như thế. Bé con 19 này, 19 tuổi là có hiểu không? Nếu không hiểu thì tối nay đi về vắt tay lên trán mà suy nghĩ. Nghĩ một ngày không hiểu thì 10 ngày, 10 ngày không hiểu thì 100 ngày, 100 ngày không hiểu thì 100 năm con sẽ hiểu được ý của thầy nói nhé. Ta xin trả lời câu hỏi đó như vậy. Một bạn nữa hỏi rằng con xin kính chào thầy và toàn thể Phật tử. Năm nay con 22 tuổi, con đang là sinh viên năm thứ hai và con cũng đã làm chủ một loại hình dịch vụ ở Hà Nội. A Di Đà Phật, con có một câu hỏi xin được thầy giải thích giúp con. Tại sao con không thể tập trung vào làm một việc hoặc suy nghĩ một việc gì đó mà khi con cố gắng suy nghĩ một việc, suy nghĩ việc này thì lại bị sao nhãng sang việc khác. Con rất mong được thầy giúp con giải đáp. A Di Đà Phật. Bạn này là chưa có gì, chưa có tâm an định. Thì cái phương pháp tốt nhất của bạn này bây giờ đó là phải học gì ạ? Học làm cho tâm mình có an định. An định là sao? Làm thế nào? Cái đầu tiên là bạn này phải gì? Phải buông xả được những cái việc gì không cần thiết. Việc gì không cần thiết? Muốn biết được việc gì không cần thiết thì chúng ta phải xem đặt ra hai cái việc mình cân. Tôi lấy ví dụ ngày mai 2-3 công việc nó đến với mình mà mình phải làm thì mình phải xem xét xem cái gì cần trước, cái gì không cần trước, tức là phải lấy trí tuệ để thẩm định và phải khế lý, khế thời, khế cơ để mà vận dụng ở chỗ đó. Và đặc biệt là bạn này phải nên gì ạ? Nên tính tọa ngồi thiền, hoặc là gì ạ? Học đọc kinh niệm Phật một thời gian, ít nhất cũng phải mất 3 tháng cho đến 6 tháng thì tâm của bạn này dần dần mới có định hướng an tĩnh trở lại. Vì nó cũng là cái nhân của kiếp trước rồi. Cái nhân kiếp trước của chúng ta đã gieo trồng, nó giống như là giống như tâm con khỉ và giống như ý con ngựa, gọi là tâm viên ý mã đó, nó cứ chạy nhảy hết chỗ này đến chỗ khác. Vì vậy bây giờ muốn an định để tập trung vào một sự việc nào đó thì cái việc tốt nhất đó là phương pháp gì? Học ngồi thiền, hoặc là gì? Ngồi tụng kinh niệm Phật hết cả một thời kinh, một tiếng, hai tiếng như vậy. Mà chúng ta phải tập, lúc đầu nó ngồi nó mỏi, phải cố gắng mà chịu lấy, mỏi cũng chịu lấy, đừng có bỏ dở. Đấy là học một cái gì? Sự an nhẫn. Học cái đức hạnh là gì? An và nhẫn. Nhẫn được thì sẽ an được, rồi từ an nhẫn được thì trí tuệ nó mới gì? Mới phát sinh được một cách là chuẩn chỉ. Chứ không có thì cứ đang làm cái này rồi lại nhảy sang cái nọ, đang nghĩ cái nọ nó lại sọ sang cái kia, như vậy nó chẳng đâu vào đâu cả. Và chúng ta có thể làm rất nhiều nhưng mà cái kết quả nó gì? Không được đáng là bao cả. Có thể mở 2-3 công ty nhưng mà cuối cùng chẳng thấy tiền đâu. Vì gì? Mình không có một cái đích, không có một cái mục đích rõ ràng về kinh doanh chẳng hạn. Nếu làm nghề kinh doanh không có một cái đích rõ ràng về kinh doanh thì có gì, cho dù có mở làm giám đốc của 2-3 công ty nhưng cuối cùng trong két của mình lúc nào cũng trống rỗng. Danh thì làm giám đốc oách lắm, 2-3 công ty chẳng hạn, nhưng mà cuối cùng cái khi mình cần thì mình lại không có và không được. Đó, cho nên hãy chú trọng đó, phải phương pháp đó là phương pháp ngồi thiền tĩnh tâm vào mỗi một buổi sáng, ngồi cho 30 phút, buổi tối ngồi 30 phút trước khi đi ngủ và sau khi dậy ngủ ngồi thiền hoặc tụng kinh hoặc niệm Phật. Đó là những phương pháp để gì? Tiêu trừ nghiệp chướng và rèn luyện thân tâm của mình cho nó về một mối. Thì sau này trải qua một thời gian 3 đến 6 tháng trở đi, dần dần bạn sẽ có một cái kết quả nhất định. Hoặc rằng á, bạn về hành cái phương pháp là gì? Niệm Phật 10 hơi cho tôi. Trong khoảng 3 tháng mà không có kết quả thay đổi, bạn cứ lên đây, bạn bắt đền tôi sẽ gì? Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Phương pháp niệm Phật 10 hơi là thế nào? Buổi sáng sớm dậy ngủ, đánh răng rửa mặt xong, mưa thì ở trong nhà mà nắng mát ấy, dâm ấy, thì mình ở ngoài trời được. Chắp tay đứng trang nghiêm, quay mặt về gì? Về hướng tây, tức là hướng mặt trời lặn á. Chắp tay trang nghiêm trước ngực như thế này, hít vào thật sâu, hít vào bằng mũi, tập trung tư tưởng vào, hít vào bằng mũi, hít vào thật sâu. Hít vào bao giờ chúng ta thấy cái hai cái mũi của chúng ta, cái hơi thở nó hít vào, cảm giác cái hơi mát nó đi gì? Đi lên mũi, đi xuống, lên đỉnh đầu, qua gì xuống gáy chúng ta này. Và chúng ta chủ ở nơi gì? Nơi bụng chúng ta, nơi rốn chúng ta. Hơi thở chúng ta đi chắc ở đó. Và chúng ta bắt đầu thở ra, chúng ta niệm Phật. Ví dụ này, tôi làm cho chúng ta xem này.
Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật.
Đấy, như vậy là hết một hơi. Hơi của chúng ta ngắn thì chúng ta niệm ngắn hơn, hơi dài thì có thể niệm dài hơn. Đó, hết một khi mà chúng ta niệm câu niệm Phật như vậy, chúng ta bỏ hết tất cả, một lòng chúng ta chỉ nhớ vào là gì? Câu Nam mô A Di Đà Phật đó thôi. Và chuyên nhất, không có tạp ra bên ngoài. Thực hiện như vậy vào mỗi một buổi sáng, trước khi để dậy xong, đánh răng rửa mặt, quay vào phòng của mình nếu trời mưa, hoặc quay vào đối trước ban thờ của cha, mà đặc biệt là gì, nên đối trước về phía tây, ở cái đất nhà mà chúng ta đang ở đó, quay mặt về phía tây để niệm Phật như vậy 10 hơi xong. Và chúng ta gì, chúng ta có thể đọc thêm một bài là Nguyện sinh Tây phương tịnh độ chung, cửu phẩm liên hoa vi phù mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh, bất thoái Bồ Tát vi bản lữ, nguyện dí thử công đức phổ cập thứ nhất thiết ngã đẳng giữa chúng sinh đây cùng thành Phật đạo. 10 hơi như vậy xong thì hồi hướng một bài như vậy, thế là xong một gì? Xong một khóa lễ niệm Phật tĩnh tâm buổi sáng. Và đến tối trước khi đi ngủ thì cũng quay mặt hướng tây ở bất kỳ chỗ nào, miễn là đừng vào nhà vệ sinh mà làm điều đó. Trừ nhà vệ sinh ra, chỗ nào cũng có thể niệm Phật được 10 hơi như thế. Và bạn làm cho tôi 3 tháng như vậy, bạn sẽ thấy cái tâm bạn sẽ tĩnh lại ít nhất là được 5-6 đến 70%. ít nhất là phải được 50% sự thanh tịnh và tĩnh lặng, giải quyết mọi công việc sẽ tốt hơn. Nếu không tốt, lên đây bắt đền, tôi lấy công đức tu một năm của tôi ra để đền cho bạn ấy nhé. Chuyển sang một câu hỏi tiếp theo.
A Di Đà Phật.
Thưa bạch thầy, cho con hỏi là với những Phật tử là sinh viên như con thì muốn tụng kinh ở phòng trọ thì phải làm như thế nào cho đúng? Ví dụ như trang phục, nghi lễ và bài kinh nào là có lợi ích về học tập, gia đình, bố mẹ và công việc sau này. Thưa thầy, thưa bạch thầy, con có nghe nói là chỉ cần lấy một tấm ảnh của Đức Phật, A Di Đà, Quán Thế Âm, vân vân thì cũng có thể xem có là hiện thân của Phật để cúi lễ hay tụng kinh, nhưng bức ảnh ấy có cần phải ở chùa hay làm thế nào hay không ạ? Đối với các bạn sinh viên hay kể cả các gia đình Phật tử chúng ta, nhất là các bạn sinh viên, chúng ta không thể lập ban thờ ở nhà trọ, không thể lập ban thờ ở ký túc xá được. Chúng ta muốn tụng kinh có tụng được không? Được, vẫn tụng kinh được. Các bạn có thể đóng một cái ảnh nhỏ để ngay trước bàn học của mình, hoặc treo lên gì cái tường ở trước bàn học của mình cũng được, coi như cái ảnh trang trí vậy. Nhưng mà đối với người khác đó là ảnh trang trí, nhưng đối với ta thì là bằng tất cả tấm lòng thành kính, thì Tam Bảo chỉ cần một tranh ảnh như một gì, một tôn tượng nho nhỏ của một vị Phật, một vị Bồ Tát nào đó, mà lòng chúng ta thành kính thì đã đầy đủ Tam Bảo ở trong đó rồi. Vì Tam Bảo hiện hữu luôn ở trong tâm của chúng ta, từ lòng thành kính mà sinh ra. Cho nên đọc kinh thì bạn hỏi là đọc kinh nào cho phù hợp nhất. Thì kinh ấy, thì kinh Phật thì có rất nhiều, tùy theo. Các bạn có thể trì chú Đại Bi, hoặc đọc kinh Phổ Môn, hoặc đọc kinh Dược Sư, hoặc đọc kinh A Di Đà, hoặc đọc kinh Vô Lượng Thọ, và đặc biệt là đọc kinh Địa Tạng này cũng rất là tốt. Do chúng ta gì, chúng ta thấy bộ kinh nào chúng ta đọc hoan hỉ nhất thì các bạn cứ đọc, chứ không nhất thiết là phải một bộ kinh duy nhất nào mới. Bởi vì cái căn cơ của mỗi người một khác. Chúng ta đọc bộ kinh nào mà chúng ta thấy là gì, tâm chúng ta an nhất, chúng ta thấy hoan hỉ nhất. Ví dụ đọc kinh Địa Tạng chúng ta thấy hoan hỉ, cứ kinh Địa Tạng mà đọc. Nếu mà đọc kinh Phổ Môn của Bồ Tát Quán Thế Âm, chúng ta cứ kinh Phổ Môn mà đọc. Nếu mà chỉ chú Đại Bi mà thấy tâm chúng ta an ỉ, hoan hỉ, an lạc nhất thì cứ chú Đại Bi mà chỉ. Hoặc là nếu không cần chăng nữa, chỉ một câu niệm A Di Đà Phật thôi, chúng ta chỉ cử một câu A Di Đà Phật thôi, ngồi vào tính tâm chúng ta, chứ không cần đọc kinh, chỉ cần ngồi vào tính tâm thẳng lưng lên, chúng ta niệm A Di Đà Phật một chút, xong rồi chúng ta gì, chúng ta học bài, tâm chúng ta thấy an với một câu A Di Đà Phật đó. Đấy là cái nhân duyên của chúng ta với các vị Phật và Bồ Tát đó vậy. Đây là nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp. Chứ bây giờ thầy cũng không thể hướng dẫn cho vị là phải chỉ một bộ kinh nào nhất định, mà ở đây là tùy phải chúng ta đọc và nên kiểm chứng. Kiểm chứng, ví dụ như tôi chẳng hạn, thì đọc bộ kinh nào tôi cũng thấy là an lạc như nhau hết. Khi tôi tụng Pháp Hoa, tâm tôi nhiếp vào kinh Pháp Hoa và tôi thấy là gì, Pháp Hoa chính là một bộ kinh cao nhất. Khi mà tôi tụng Địa Tạng, tâm tôi nhiếp vào Địa Tạng và tôi thấy là kinh Địa Tạng là một bộ kinh cao nhất. Khi tôi tụng, tôi thì tụng Bát Nhã nữa. Khi tôi tụng Bát Nhã, tôi thấy Bát Nhã là một bộ kinh đem lại lợi ích cho tôi nhiều nhất. Vì lúc đó tâm của tôi thì hòa đồng vào với lời dạy của Đức Phật và các vị Thánh Tăng ở trong đó. Cho nên á, nó không tán loạn. Mà không tán loạn thì sẽ gì? Sẽ sinh trí tuệ. Mọi việc mình sẽ gì? Dần dần nó sẽ được thành tựu thôi. Cho nên cái việc mà đọc bộ kinh nào thì bạn tự gì? Bạn tự xem mình về mình đọc thử và tụng xem. Còn nó cũng không nhất thiết là phải có bát hương, phải có tượng Phật thì mình mới gì mới đọc tụng kinh được. Mà ngồi thì mặc y áo như thế nào? Mặc bình thường mùa nóng á, thì các bạn cứ mặc gì bình thường như áo sinh viên của chúng ta vẫn được. Miễn là mặc cái áo gì nó dài tay, đừng có mặc quần cộc mà đi đọc kinh. Thế thôi, đừng có mặc áo may ô mà đi đọc kinh. mà phải mặc gì ạ? Mặc quần áo nó phải kín đáo vào. Đó, mặc quần áo kín đáo vào. Bởi vì nếu mà chúng ta ở phòng trọ mà mặc một cái áo dài, hoặc là phải mặc bộ quần áo nâu, bộ quần áo lam ấy, mà bạn bè người ta không cùng phòng hoặc là các thầy cô giáo không hoan hỉ á, thì điều đó cũng là một cái chướng đạo. Họ lại đi trêu chúng ta, đi chọc phá chúng ta chưa nhịn được, chúng ta lại phiền não về điều đó. Cho nên cái ăn mặc, nếu ở phòng chúng ta các thứ bình thường, cứ bình thường đi, miễn là đừng mặc ăn mặc quá hở hang mà cầm kinh sách của Phật mà đọc mà thôi. Đừng mặc quần gì, quần đùi, quần sóc ấy, mà ngồi đọc kinh. Hay đừng mặc cái áo mê ô ngắn tún mà đọc kinh. Đó. Mặc áo trước áo phông mà nó đủ trang nghiêm, đủ kín đáo là cũng có thể được. Ở phòng của chúng ta thì được.
Ta lấy cái đồng hồ lên đây.
Một câu hỏi nữa. Tín chủ con, xin được hỏi thầy như thế này, thầy không đọc tên của vị đó. Khi một ai đó chết đi và sau khoảng thời gian 49 ngày và được gọi hồn của người đó lên, thì con muốn hỏi có hồn của người đó thật hay không, hay đó chỉ là oan gia trái chủ của người đó thôi ạ? Và hình thức gọi hồn có đúng hay không ạ? Xin thưa với các quý vị, cái vấn đề tâm linh, nói là tâm linh là vì gì? Vì chúng ta không nhìn thấy bằng con mắt thường, mà phải gì ạ? Dùng tâm để mà cảm nhận, chứ không thể dùng con mắt thường hay dùng cái tai để mà nghe, dùng mũi để ngửi, dùng lưỡi để nếm, dùng thân để cảm xúc được. Cho nên phải dùng gì? Dùng ý thức cũng chưa đủ, mà phải gì? Phải dùng đức tin, tức là phải có tâm linh. Đó chính là gọi là tâm linh. Có cái tâm mới hiểu được, mới truyền thông được với họ. Thì cái trường hợp ở đây hỏi là sau khi chết 49 ngày đi gọi hồn, hồn đó có lên, thì cái hồn đó có phải là người đó hay không, hay là oan gia trái chủ? Cái này có những trường hợp là gì? Là chính hồn đó đấy. Vì trong 49 ngày hoặc kể cả ngoài 49 ngày mà vì đó chưa được đi đầu thai vào các gì, các quái khác, vẫn ở dưới quái gì, quái địa phủ, hay mình còn gọi là cô hồn ngạ quỷ đó, thì cái trường hợp đó vẫn còn có thể lên được, đích thân người đó lên được. Có trường hợp đó, có. Nhưng cũng có những trường hợp mà họ gì, hoặc là họ bị gì, cái thần thức, cái vong linh của người đó đang bị nhốt ở trong gì, trong lao ngục, đang bị Diêm Vương tra hỏi, quỷ sứ bắt đầy để cho vào ngục á. Thì cũng có trường hợp mà quỷ thần nó ở trên nhân gian này, tức là nó gì, nó ở khắp nhân gian này, nó đi kiếm ăn, nó nhìn thấy cái bà đồng kia thắp hương gọi về, và nó đến nó gì, nó đóng giả là người thân của mình, vì nó cũng có gì, nó có thần thông. Như thần đền, thần miếu, thần đình, thần miếu vân vân, nó cũng có thần thông. Các phần đấy, đọc kinh Địa Tạng chúng ta thấy các loài quỷ thần, có những loài quỷ thần gì chuyên làm các việc ác, và nó chỉ rình rập đến gì để giết người và hại người ta mà thôi. Khi mà nó thấy ăn, thấy có cái mùi tanh hôi của gì, của máu thịt, liền nó thì tìm đến. Thấy cái mùi hương khói thắp lên, nó cũng liền tìm đến. Nó trực sẵn ở ngoài cửa rồi, nó thấy vào, và nó vào gì, nó biết được. Nó có thần thông, nó có thể biết được một đời, hai, ba đời, thậm chí 50 đời, thậm chí còn hàng trăm đời về trước của người này, người kia. Cho nên nó nhập vào, nó đóng giả y như người thân của chúng ta. Thì cái trường hợp đó gọi là quỷ thần mượn xác để kiếm ăn. Có, trường hợp đấy có. Chúng tôi làm ở về cái mảng của chúng tôi là mảng chuyên về xuất gia, trong cửa Phật này va chạm nhiều. Cho nên chúng tôi cũng phải tiếp xúc và đúc kết lại là cái trường hợp tâm linh. Có những trường hợp là gọi hồn là chuẩn 100%, gọi lên đúng như thế. Mà họ đi đến đây này, khi gia đình họ đưa đến đây nhờ chúng tôi làm lễ này, mà họ thể hiện là đúng như vậy. Chúng tôi nói chuyện với họ, và khi nói với họ xong bảo họ là thế bây giờ thì quy tam bảo đi. Quy xong rồi thì họ liền gì, họ liền thăng và họ đi thoát hóa, họ không bao giờ nhập trở lại nữa. Họ rất hoan hỉ trong điều đó. Trường hợp đó là trường hợp gì? Mà có thể trong khoảng 49 ngày hoặc lâu hơn nữa gọi hồn về được, mà về thật là người nhà đó đấy, thì trường hợp đó là họ thần thức của họ chắc chắn vẫn còn ở dưới gì, dưới quái âm, dưới địa phủ đó, ở quái vô hình ở ngay sát chúng ta đó. Đó, tôi kể cho các quý vị nghe ở Sơn Đông này, hôm bữa trước kể rồi nhưng nay kể cho các bạn sinh viên nghe. Ở xã Sơn Đông đây á, tôi có một bà Phật tử rất là gần gũi. Cách đây năm ngoái năm kia nhà bà có cái giỗ, thì mọi khi á, ăn cái giỗ đó là toàn là phải thịt con gà, con gà trống thiến mà phải ngon, để thịt để cúng cụ cái ngày giỗ đấy cụ ngoan hỉ. Thế năm đó gà nó chết toi hết, thế là bắt đầu là đi có còn mỗi con gà mái, thịt con gà mái. Thì xong một cái bắt đầu bước mang lên cúng, một cái bắt đầu là cụ nhập vào đứa con dâu. Cụ nhảy và phát toát từ dưới này lên tận trên xà nhà. Mà xà nhà thì các cụ biết ít nhất là nhà thấp nhất cũng phải mấy mét. Cái nhà cổ ngày xưa thấp nhất cũng phải khoảng tầm là 2m7 cho đến 3m. Mà cô con dâu thì có phải là có võ đâu. Nhảy một qua ngồi bắt bẻo ở trên cái xà nhà. À, ghê không? Đấy phải gia đình chúng ta cũng chảy hết vía thôi chứ. Nhảy trên xà nhà xong nhảy xuống ban thờ, múa may rầm rầm trên ban thờ, nhưng mà bát hương không đổ, không có đổ một cái gì cả, mà cái nhảy rầm rầm ở trên ban thờ. Và nhảy xong được một tí rồi chỉ mặt người nhà vào bảo á, chúng mày là gì, là đồ keo kiệt, chúng mày bún xín thế này thế khác, mọi năm chúng mày cúng tao thế nào mà năm nay chúng mày là thịt con gà mái để cúng tao, tao không ăn thịt gà mái. Thế kinh chưa? Mà cuối cùng là cả gia đình về vào sám hối lễ lạy mãi và kêu khấn cụ là thôi năm nay gì gà nó vừa qua nó gì nó cả gặp cái dịch cúm đó, cúm gà đó mình gọi là chết toi ấy, nó chết hết rồi, bây giờ thì kiếm mãi mới được con này, cho nên là cụ thương con thương cháu. Xong rồi cuối cùng là phải đi ra chợ để mua cái thủ lợn về để cúng thay vào đó, cụ mới thăng cho đấy, mới thôi cho đấy. Đó, chúng ta thấy cái nghiệp của gì, khi người ta còn sống á, người ta thích gì, thích ăn thịt gà. Cho nên sau khi chết á, người ta ở dưới làm kiếp gì á, kiếp quỷ thần, kiếp quỷ gọi là ma quỷ đó, không sung sướng gì đâu các quý vị ạ. Mỗi một năm ngày giỗ về thì hoặc là con cháu nó có công có việc gì mới được về chứ, tự nhiên mò về á, thần linh nó đâu có cho vào, cho vào như thế tự do ra vào mà loạn à, âm dương loạn hết à. Cho nên ngày đó con cháu nó mời về thì đương nhiên thần linh phải mở cửa cho vào, mà vào được thì sẽ quấy đảo thôi đó. Cho nên cái trường hợp đó là, và vừa rồi nữa, cách đây mới có mấy tháng thôi, bà lại kể cho tôi câu chuyện vẫn gia đình nhà bà, nhưng mà ở cái người khác. Đi về cúng cái nhà thờ họ, thế về cúng bắt đầu là dâng hoa quả lên, thì hoa quả lại dâng lại chưa kịp đi rửa, mới cho ra đĩa thì dâng lên thôi, các cụ ấy nhập vào, các cụ kế tiếp là chửi cho một trận lên chân, dâng hoa quả mà không rửa thôi, chưa kịp lên thắp hương thôi, mà các cụ chửi, nhập và chửi cho nghe. Và sám hối rối rít lên thì mới gì các cụ mới tha cho. Đấy là có những trường hợp là gì, cho dù đã mất 5-7 năm, thậm chí 20-30 năm rồi vẫn có thể về được là sao, vì thần thức của các cụ chưa được đi đầu thai, chưa được đi thoát hóa, mà vẫn còn ở dưới quái âm, coi cái ngôi mộ của mình là nhà vậy. Cho nên á, quan điểm của Phật giáo khi người ta chết á, là không có gì, làm cái nghi thức Phật giáo đó là không khóc lóc, vì khóc lóc sẽ làm cho thần thức của người đó quyến luyến mà không ra đi được, kể cả sau 49 ngày không đi được thì bắt buộc phải đầu thai làm kiếp gì, kiếp quỷ đói, kiếp ma, kiếp quỷ ở dưới trông cái ngôi mộ, coi cái ngôi mộ của mình chính là ngôi nhà của mình, và ai mà động đến ngôi mộ đó người đó phải chết, nếu như mà cái vong của người đó chưa cho phép. Cho nên có những ngôi mộ chúng ta thấy rất linh thiêng là vì sao, vì cái thần thức của họ, của cái người chết kia vẫn còn đang ở trong cái ngôi mộ đó vậy, thần thức chưa được đi đầu thai. Còn quan điểm của Phật giáo, cái cách báo hiếu tốt nhất đó là phải khiến cho ông bà cha mẹ tổ tiên của chúng ta sớm được đi thoát hóa đầu thai về các quái thiên giới, thiên giới, các quái tốt lành hơn ở dưới quái âm ti địa phủ. Cho nên á, người tu theo Phật mà khi mà làm cái nghi lễ tang gia là cái đầu tiên là không được khóc lóc thảm thương, không được thuê cái đội chống kẻ nó đến nó khóc thuê cho mình. Làm như thế làm cho thần thức của người mất kia là gì, càng bối rối và càng gì khởi ra cái tình ái đối với nam thì tình ái đối với nữ, nữ tình ái đối với nam, ông bà thì thương yêu con cháu thì thương yêu ông bà bố mẹ, cho nên thần thức không thể đi được. Vì vậy mà cái tốt nhất khi có người ốm bệnh và chết nằm xuống đó, cái tốt nhất là gì, niệm Phật để cầu siêu thoát cho họ. Và sau khi làm được việc đó rồi thì nên đến thì trong vòng 7-7-49 ngày, trong kinh Lương Hoàng Sám hay là Kinh Thủy Sám. Các tổ sư cũng thường dạy là gì? Trong vòng đó 49 ngày đó thì cứ 7 ngày thì tốt nhất là nên đến chùa thỉnh chư tăng hay Phật tử đến để tụng kinh, phóng sinh, tu phúc, làm việc thiện để hồi hướng cầu nguyện cho vong hồn của người đó. Cứ 7 ngày cái thân trung ấm nó lại mất đi và đổi một cái thân khác, thì khi nó mất đi đó mình cầu nguyện cho được sinh về cõi lành và không phải đổi là thân trung ấm nữa là tốt nhất. Còn không thì họ được phải cứ đến 7 lần thân trung ấm như vậy, đến 49 ngày nên thì bắt buộc nó phải đi đầu thai, không sinh ra thân trung ấm thứ 8 nữa, mà duy nhất chỉ có 7 lần là nhiều nhất. Cho nên sau khi có người mất, cái việc tốt nhất, việc báo hiếu tốt nhất đó là tụng kinh niệm Phật và hồi hướng cho họ. Và đặc biệt là gì? Đọc bộ kinh Địa Tạng này. Trong kinh Địa Tạng nói là tụng hết một bộ này đã có gì? Đã có công đức hồi hướng cho vong linh đó rất nhiều rồi. 7 phần công đức mình được 6, còn cái vong kia mình hồi hướng cho được 1 phần. 1 phần nhưng 1 phần rất nhiều chứ không phần ít đâu. Mà đây là đặc biệt là nói là gì? Nếu mà tụng được 21 ngày đêm nữa thì cái những cái vong ở trong thì trong khu mình ở đều được đi siêu thoát. Đó, cho nên đấy là cái cách mà báo hiếu tốt nhất ở trong nhà Phật. Còn cái trường hợp ở đây Phật tử hỏi rằng á, cái trường hợp là gọi đồng như vậy đúng hay không, hay gọi hồn như vậy đúng hay không đúng. Quan điểm của nhà Phật á là không đúng. Nhưng mà ở thế gian á thì khi mà họ chưa có niềm tin á vào Phật pháp thì cũng có thể châm trước để cho gì, họ có một chút tâm linh, còn hơn là họ gì, vô thần. Những kẻ vô thần thì nó làm ác thì còn không biết đường nào để mà kéo nó lại. Còn những người họ có một chút tâm linh, họ đi xem họ thấy rằng à có thế giới vô hình, cho nên họ gì, họ thấy là người nhà họ chết đi chưa phải là hết, mà vẫn còn về để báo lại là thế này thế nọ thế kia, cho nên họ vẫn còn biết gì, họ vẫn còn biết sợ. Cách đây mới chỉ có hơn một tuần thôi, có một gia đình ở dưới Hà Nội. Trước đây á, khi gia đình mà chồng còn sống á, cả vợ cả chồng đều bất tín tam bảo và bán phá những người đi chùa. Thậm chí là cô em dâu của mình đi chùa thì cả hai vợ chồng ông bác đều mắng là mê tín dị đoan các thứ. Nhưng mà vừa qua cái ông chồng không may mà bị tai nạn bất một cái đột xuất, thì cái bà vợ thì nghe hàng xóm đi xem, họ bảo là chết vào cái giờ trùng tang, bị ba cái trùng tang, tức là tam sa, nếu mà không làm khéo thì sẽ ba người trong nhà trong họ sẽ phải chết nữa. Cho nên sợ quá vì vậy mà đi gọi ông thầy phù thủy đến nó yểm bùa từ nhà ra ngõ, từ ngõ cho đến mộ. Từ khi yểm xong như vậy thì về, từ tối về nhà gia đình cứ lạnh lẽo, vào nhà tự nhiên cứ nổi hết gai ốc lên, mà tự bái sợ, mà bái sợ còn không dám ngủ một mình nữa. Bà bảo là không phải sợ chồng mình mà tự nhiên cứ sợ như thế, không phải sợ chồng. Hóa ra là gì? Đi lên gặp tôi bảo thì hóa ra là nó đem cái ông thầy phù thủy, nó đem nó cài âm binh vào đó. Đầu tiên thì nó giữ nhà cho mình, nhưng sau á, nếu mà chúng ta thờ phụng cái ông thầy phù thủy nó không tốt á, thì cái đám âm binh nó quay lại thì nó phá diệt nhà mình cho đến nơi đến chốn vậy. Chẳng khác gì là mình nuôi tướng cướp trong nhà. Các vị biết nuôi tướng cướp trong nhà á, thì nếu mà mình còn có tiền, nó còn lợi dụng được mình á, thì mình sai nó đi làm cái gì nó liền làm cho mình, đúng không? Chúng bảo nó, tao thì ghét cái thằng đấy, tao mày sang cái gì, mày bạt tay cho nó mấy cái, thì nó là tướng cướp mà, nó sẵn sàng nó sang mà nó bạt tay cho mình, và mình cười hề hà, mình khoái chí, mình bảo tao trả thù được mày rồi nhá. Trả thù bằng gì? Và mượn bàn tay của gì, của tên cướp, và mình phải nuôi nó ăn, cho nó tiền. Nhưng một ngày nào đó nó thấy không lợi dụng được mình nữa thì nó sẵn sàng cũng gì, kẻ dao vào cổ mình, có đồng nào đưa đây không tao giết mày chết, đúng không? Đó, cho nên nó chơi với tướng cướp. Lúc chúng ta có tiền mà nó còn thấy lợi dụng được mình thì chúng ta sai bảo được nó. Nhưng khi nó không thấy lợi dụng được mình và nó nổi lòng tham, nó muốn tất cả cái tiền của mình chảy vào túi của nó, thì có thể tính mạng của chúng ta cũng không bảo đảm được. Cho nên đừng dại gì mà chơi với những hạng người như thế. Vì vậy á, mà đối với các Phật tử thuần thành thì thầy khuyên là gì? Đừng có bao giờ đi xem bói, đừng bao giờ đi gọi hồn. Mình chỉ làm bằng tất cả cái tâm của mình thấy hoàn toàn là tin tưởng vào, đặt cái tin tưởng hoàn toàn, cái tâm thành kính vào gì? Tin tưởng vào Đức Phật, tin tưởng vào Tam Bảo, tin tưởng vào các quý thầy, và tin tưởng vào lời cầu nguyện của chúng ta sẽ được Phật chứng giám, người thân của chúng ta sẽ sớm được đi thoát hóa đầu thai, cho yên tâm mà làm ăn. Các cụ ngày xưa nói là đi bói Rama, quét nhà ra rác, đúng không? ai đi bói cũng sẽ ra ma này ma nọ. Giống như quét nhà, quét đi rồi lau lại vẫn gì, vẫn thấy bẩn. Đó, như thế. Cho nên với Phật tử thì khuyên là thôi đừng có đi xem bói nữa, cứ nhất tâm mà tụng kinh niệm Phật, làm việc thiện, gieo nhân lành, ắt sẽ được gì, quả báo tốt. Còn đối với các bạn sinh viên, học sinh cũng vậy, cũng chẳng cần phải đi xem bói, xem toán làm gì cho chuốc họa vào thân, mang lo vào người. Các bạn gì, cứ học hành, làm nhiều việc tốt và thỉnh thoảng rối rối, chùa có khóa tu các bạn nên tham dự, hoặc là nên làm công quả, hoặc chùa không có khóa tu mà được nghỉ học, thì đừng có đi chơi một cái việc gì bổ ích, lên chùa làm công quả và tụng kinh niệm Phật theo, các quý thầy cũng sẽ học được rất nhiều điều bổ ích cho mình, mà còn sinh trưởng được công đức nữa. Không lên đây thì đi chùa khác cũng được, không sao cả, vô tư. Đó, đấy là một việc làm rất là tốt cho chúng ta. Một câu hỏi nữa. A Di Đà Phật, thưa thầy, trong kinh Phật nói ăn thịt các động vật nhiều sau này sẽ phải chịu đau khổ dưới âm ti, mà bây giờ con người ngày nào cũng ăn thịt cá thì phải làm sao để giảm bớt tội lỗi về sau ạ? A Di Đà Phật. Câu thứ nhất. Câu thứ hai. Thưa thầy, thầy có nói niệm kinh sẽ khỏe mạnh, tinh thần thoải mái, nhưng mà sau 2 ngày niệm kinh con đã bị ốm ạ. Liệu có phải con làm sai gì không ạ? Hay do con chưa chăm chỉ, con ngủ gật khi đọc kinh kinh ạ? A Di Đà Phật. Thế bạn này có đọc, có ngủ gật khi đọc kinh không? Hả? Đọc kinh khi đọc kinh mà ngủ gật thì đương nhiên ốm là đúng thôi. Vì gì? Tâm chưa thành thì làm sao mà cảm được Phật Bồ Tát? Tâm chúng ta phải thành kính, đến tột độ thì mới cảm được Phật và Bồ Tát gia hộ chứ. Không phải là ai đọc kinh cũng được thì cũng được ngoan lành 100% đâu. Người mà họ nhất tâm thì họ được 100%, 80-90%. Chúng ta không nhất tâm thì chỉ được 1-2% thôi. Giống như là gì? Người cùng ngồi vào bàn ăn cơm, họ ngồi ăn từ đầu đến cuối, họ không chê cơm chay, và họ ăn từ đầu đến cuối, ăn 2-3 bát cơm thì bụng họ sẽ no. Còn chúng ta gì? Nâng bát cơm lên và đặt bát cơm xuống. Vì chúng ta thấy thì không có thịt như mọi khi và chúng ta không ăn. Vậy cho dù ngồi vào mâm cơm, chúng ta có no không các con? Không no. No hay không? Vì chúng ta chê là cơm chay không nuốt được, toàn rau, toàn đậu không nuốt được. Nâng bát cơm lên giả vờ và mấy cái thì lại đặt xuống, nhưng mà thực tế là không hết một phần nhỏ của bát cơm. Và đứng dậy hôm sau chúng ta gì? Bữa sau chúng ta cũng như thế, thì chúng ta vẫn bị đói vậy. Không ăn thì vẫn bị đói, mặc dù ngồi ở trong mâm cơm. Vậy các con mặc dù đến đây ngồi ở trong giảng đường này cùng với chư tăng và đại chúng tụng kinh một ngày 3 thời, 4-5 thời như vậy, nhưng mà tâm chúng ta không nhiếp, miệng chúng ta đọc nhưng mà tâm không nhiếp, thì giống như người thì ngồi vào mâm cơm nhưng mà không ăn vậy thì vẫn bị đói. Cho nên đấy là một trường hợp. Một trường hợp nữa là có ăn nhưng mà ăn ít thì vẫn bị đói. Có nghĩa là nhiếp tâm, nhưng mà lúc thì nhiếp, lúc thì ngủ gật, lúc thì tán loạn, xong một cái lại chạy ra gọi điện thoại, buôn với bạn trai hoặc buôn với bạn gái hoặc buôn với các bạn của mình. Như vậy tâm thì thời giờ 2 ngày lên chùa nhưng mà tâm tán loạn nhiều hơn là tâm an định. Cho nên giống như người ngồi ăn cơm nhưng mà chỉ ăn có 1 vài miếng thì có no không? Không no. Không no thì đương nhiên bụng chúng ta vẫn gì? Vẫn đói. Đáng nhẽ nếu mà bạn ở nhà có thể là bạn sẽ ốm nặng hơn vì cái nghiệp nó đến. Nếu mà bệnh mà do nghiệp thì có thể phải đi bệnh viện, thậm chí là bệnh nó rất nặng. Nhưng mà đến đây lễ Phật niệm Phật nó chỉ gì còn nhức đầu sổ mũi sơ sơ thôi, đúng không? Đó. Thậm chí có thể nếu mà mình mà chúng ta đến cái lúc mà gì mà chuẩn bị hết đó, thậm chí đang mạnh khỏe như thế này, ở nhà đi ra đường xèo một cái là gì? Đứt luôn. Biết xèo thế nào không? Hả? Đi ra đường mà không cẩn thận, bây giờ không phải chỉ chúng ta gây tai nạn mà người khác có thể gây tai nạn cho chúng ta vậy. Nhưng mà đến đây đọc một bộ kinh Địa Tạng chọn ngày hôm qua, cái mệnh của bạn thì được nối lên, thậm chí nối lên 5-70 năm nữa, và chỉ gì bị ốm sơ sơ thôi. Đó là ăn đáng ăn mừng hay là ăn buồn đấy? Vui mừng hay là buồn? Đương nhiên là phải vui rồi. Một trường hợp nữa có thể xảy ra, chúng ta kiếp trước sát sinh hại vật quá nhiều, nợ nần chúng sinh quá lắm, cho nên hôm nay chúng ta đến đây, hôm qua đến đây là tu được một bộ kinh Địa Tạng, công đức chúng ta có, cho nên những oán gia trái chủ nó thấy gì, thấy chúng ta phát sáng lên rồi. Giống như là mấy năm trước chúng ta là một bác nông dân, khi mà chúng ta thiếu ăn đi vay nhà hàng xóm thì một tạ thóc để ăn qua thì qua 3 tháng giáp phạt hoặc 1 tháng giáp phạt đó. Mấy tháng sau chúng ta gặt về rồi, nhà hàng xóm nó thấy chúng ta gặt về có gì, có lúa đầy sân đầy nhà rồi, thì đương nhiên nó sẽ sang gì, nó gọi là anh chị hay là cô bác. Năm ngoái hay là vụ vừa rồi, mấy tháng vừa rồi có mượn tôi tạ thóc, nay nhà gia đình tôi gì chuẩn bị là có cái việc, tôi chuẩn bị làm nhà hay là chuẩn bị cưới vợ cho con hay là lo gì, lo mua cái này cái nọ, cho nên gì ông bà hay là anh chị cô bác là do gì lo để hoàn lại cho chúng tôi, chúng tôi xin cảm ơn. Và bây giờ thì đương nhiên chúng ta phải gì ạ, chúng ta trả lãng quyệt trả chứ, đúng không? Và bây giờ bạn tu ba, tu một ngày được ba thời kinh Địa Tạng, một thời niệm Phật, như thế công đức rất là lớn. Khi có công đức như vậy, cái quang minh ở bên thân chúng ta nó tỏa ra, chúng ta không thấy được, nhưng mà oan gia trái chủ nó thấy được, nó bảo à, tên này nó có công đức rồi đây, kiếp trước nó giết mình, bây giờ như trong kinh Địa Tạng nói là hoặc rằng gì, hoặc người đó chính là người thân của chúng ta đó, đời trước kiếp trước có duyên với chúng ta đó, hoặc rằng gì, mà đây đa số là vì nợ, có nợ, họ đến thì họ thấy là mình có công đức, họ đến thì họ đòi phải trả. Và đương nhiên khi họ mà nhập vào mình hoặc là ở sát bên mình, họ đến sát bên mình thì cái âm khí nó nặng quá, cái dương khí chúng ta không tải được họ, cho nên chúng ta sinh ra gì ạ, mệt mỏi. Tôi mỗi khi vào pháp hội thì thường là toàn thể thân thể của tôi, người của tôi á, mỏi rã rời, mệt mỏi rã rời, nhưng mà tôi vẫn phải cố lên làm sao, vì khi phát nguyện làm lễ á, tôi là chủ lễ thì đương nhiên là mỗi một vị đến làm lễ thì họ đeo cái gì, gia tiên bên nội bên ngoại, mà gia tiên bên nội bên ngoại thì ít nhất cũng phải 5, 10, 20, 30 vong, có những cụ đến làm lễ có khi được 30, 40 vong, mà họ mang đến theo nương vào ai để tu, nương vào chủ lễ để mà tu vậy, nương vào chư tăng để mà tu vậy, và nương vào chính các Phật tử đến để tu vậy. Và tôi là cái người chịu trọng trách nhiều nhất trong cái đàn lễ đó, cho nên âm khí nó đến bao quanh tôi như thế này, giống như các Phật tử này, tôi giảng ở trên này đã mệt rồi, xuống vừa xuống chưa cởi áo xong đã ở ngoài cửa đợi sẵn rồi, xong thầy cho con gặp một tí, trả lời cho con cái này một tí, vân vân, không tiếp thì không được, mà tiếp thì ai cũng tiếp thì không thể thở được nữa, có khi là lỏng cụ tỏi thôi, đúng không? Đó, cho nên á, tương tự như thế, khi chúng ta tu được một chút công đức thì người âm oan gia trái chủ nó đến nó hỏi nợ thì đương nhiên chúng ta thấy mệt nhọc một tí, nhưng mà chúng ta phải vui là chúng ta đã trả được cái nợ đó rồi. Làm pháp hội như thế này tôi thì tôi rất là mệt về tấm thân, nhưng mà tâm tôi rất vui vì thì tôi giúp được cho nhiều người biết bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, và đặc biệt là để hướng Phật được vào tâm của các quý vị. Một ngày nào đó các quý vị đủ duyên, có người có thể xuất ra được ngay đời này, có người đời sau, có người đời sau nữa xuất ra, hoặc rằng các quý vị có người thì cầu vãng sinh đời này về thế giới Phật, được về thế giới của Phật vãng sinh rồi các vị sẽ làm Bồ Tát rồi sẽ thành Phật, và một ngày nào đó các vị thành Phật xong rồi các vị mới thấy là gì, tôi chính là cái người thầy giao duyên cho các quý vị đấy, và nếu tôi còn trầm luân các vị lại quay lại để vớt tôi lên chẳng sướng lắm hay sao. Đó, cho nên không có gì mà phải buồn. Thầy nói là gì, trong kinh Đức Phật nói người tụng kinh sẽ được tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng trí tuệ và tăng trưởng thiện căn, sẽ được mạnh khỏe. Nhưng mà bạn đừng có lo, bạn có ốm, ngày hôm qua đến đây tụng kinh rồi, ba thời tụng kinh ngày hôm qua và hai thời ngày hôm nay rồi, có ốm đi chăng nữa thì về nhà uống thuốc uống thang đơn sơ là khỏi thôi. Mà khi khỏi rồi cái tín tâm của bạn với Phật pháp càng nhiều hơn, và cái đức tin của bạn, đặc biệt là sau này nếu mà bạn cứ nhất tâm, bạn là tín kính, bạn trì tụng tiếp, thì cái nghiệp của bạn càng ngày càng tiêu đi, trí tuệ và công đức của bạn sẽ tốt hơn. Đặc biệt là đọc tụng bộ kinh Địa Tạng này, sau này nếu bạn gái mà lấy chồng, bạn trai mà lấy vợ, cuộc sống các con sẽ thấy gì khá hơn rất nhiều. Đáng lẽ chúng ta là nghèo rất mùng tơi, nhưng mà cái nghèo bán hết đi lại thì gia đình chúng ta lại sung túc đầy đủ của cải. Đáng lẽ là mệnh của chúng ta là chỉ thọ được 40 tuổi, nhưng mà do đọc tụng kinh Địa Tạng chúng ta được tăng thêm tuổi thọ từ 60, 70 chẳng hạn, chẳng tốt hơn hay sao? đừng vì một cái ốm đau nho nhỏ hôm nay mà thoái tâm. Đừng có thoái. Đó là gì? Đó chính là một điểm rất là tốt. Có nợ thì phải trả. Có trả thì chúng ta mới thành người tự do được, đúng không? Không có chúng ta vẫn cứ là gì? Là kẻ mắc nợ. Hết ngày này qua ngày khác đi ra đường người ta nhìn thấy mà nhắc hôm nay không trả ngày mai lại nhắc khéo không trả thì họ sẽ đòi gì? Đòi thẳng cổ. Đòi thẳng mà không trả mà chúng ta chây thì gì? Họ đi thì giao rêu giao với hàng xóm. Chúng ta đi đâu cũng mất mặt là kẻ bừa, chây bừa ra. Lần sau có thiếu thốn đi vay mượn họ có dám cho nữa không? Không cho nữa. Cho nên ở đây hãy hoan hỷ đi. Ốm đừng có lo. Tôi dám bảo đảm không chết đâu mà lo. Trường hợp này nếu cứ đọc được bộ kinh này rồi, cứ cộng xem nào. Bốn thời hả? Bốn thời. Bạn này ít nhất phải sống được trên 50 năm nữa. Yên tâm đi nhá. Nếu không sống được hơn 50 năm á, thì tôi lấy tuổi thọ của tôi để bù vào đó cho. Vì đã gì công đức tụng được bốn thời kinh Địa Tạng ở chùa Khai Nguyên này rồi. Nhưng mà tất nhiên về sau này đừng có làm việc ác lớn. Đừng có làm nghề sát sinh. Làm nghề gì đó nó vừa phải, tốt đẹp lên. Đừng trừ tránh nghề sát sinh với buôn hàng quốc cấm ra thì tôi không đảm bảo đâu. Đó. Một bạn nữa hỏi con Nam Mô A Di Đà Phật. Con có được nghe về quá trình tạo nên một con người chúng ta không chỉ được hết, không chỉ được kết tinh từ tinh trùng của bố và trứng của mẹ, mà còn phải được tâm linh nhập vào mới kết thành được. Thầy có thể giải trình giúp con được không ạ? Con cảm ơn thầy. Đúng thế. Nếu chỉ có tinh của cha và huyết của mẹ thì cái trường hợp đó không bao giờ có đầu thai, không bao giờ có một đứa trẻ, mà phải có gì? Phải có thần thức. Thần thức ở đó, ở đời gọi là thần thức, hay còn gọi là gì? Gọi là linh hồn. Tức là cái phần gì? Cái phần tinh túy và cốt yếu nhất của một con người. Sau khi con người ta chết đi, nó sinh ra một cái thân gì? Tấm thân gọi là trung ấm thân. Cái thân trung ấm đó chính là gì? Chính là thần thức. Ở thế gian gọi là thần thức, trong Phật giáo gọi là trung ấm thân. Con người ta sau khi chết đi thì tùy theo gì? Nghiệp mà cái thân trung ấm nó sinh ra ở chỗ nào, nó đi ra thoát ở chỗ nào. Cái thân trung ấm đó chính là gì? Chính là A Lại Gia Thức của chúng ta đấy. A Lại Gia Thức Tâm Vương. Đức Phật trong kinh nói là có gì? Con người ta có Bát Thức Tâm Vương và 51 Thức Tâm Sở. Bát Thức Tâm Vương tức là 8 thứ vua của tâm. Thứ nhất là nhãn thức, thứ hai là nhĩ thức, thứ ba là tỷ thức, thứ tư là thiệt thức, thứ năm là thân thức, thứ sáu là ý thức, thứ bảy là mạt đa thức và thứ tám là A Lại Gia Thức. Thì trong tất cả 8 thứ tâm vương này thì A Lại Gia Thức còn dịch là tàng thức. Còn dịch là gì? Còn có nghĩa là gì? Là cái kho để chứa đựng tất cả những chủng tử thiện ác của chúng ta. Cái khi mà nhập thai á thì cái A Lại Gia Thức nhập vào đầu tiên, mà khi mà chết đi thì A Lại Gia Thức đó đi ra sau cùng. Trong luận Đại Trí Độ, Bồ Tát Long Thọ giải thích kinh Bát Nhã của Đức Phật nói, con người ta sau khi chết đi, nếu mà người mà làm tội ác quá lớn á, thì hơi ấm lạnh từ trên đỉnh đầu lạnh xuống và hơi ấm toát vào ở hai dưới lòng bàn chân. Con trai thì lạnh ở nơi lòng bàn chân trái sau cùng, con gái thì lạnh ở nơi lòng bàn chân phải sau cùng, thì thần thức của người đó chắc chắn đọa vào trong địa ngục. Người đó làm ác nhưng mà chưa đủ tuổi để vào địa ngục thì lạnh từ trên đỉnh đầu lạnh xuống, lạnh từ dưới bàn chân lạnh lên và hơi ấm thì thoát ra nơi hai vực gì? Đầu gối của mình, con trai nơi đầu gối trái, con gái nơi đầu gối phải, thì thần thức của người đó sẽ đọa vào làm kiếp gì? Kiếp ngã quỷ. Rồi lạnh từ trên lạnh xuống, lạnh từ dưới lạnh lên, người đó ấm ra, hơi ấm ra nơi khu vực eo lưng của mình, tức là nơi mông, nơi háng của mình á, thì người đó đọa làm kiếp súc sinh. Lạnh từ dưới lạnh lên, lạnh từ trên lạnh xuống, hơi ấm ra ở nơi khu vực nơi lồng ngực của mình, thì người đó được sinh trở lại làm người. Lạnh từ dưới lạnh lên và hơi ấm phát ra ở nơi hai con mắt của mình, người đó được sinh vào các cảnh giới của các quái trời do có công đức tu thiện vậy. Và lạnh từ dưới lạnh lên, hơi ấm toát ra ở nơi huyệt bách hội, tức là đỉnh đầu của chúng ta này. Các nơi lạnh hết, chỉ có nơi đỉnh đầu ấm. Cái huyệt bách hội tức là cái nơi thóp mà khi còn bé chúng ta nói cửa nhọc nhọc đó, mềm mềm đó, đấy là huyệt bách hội. Hơi ấm ra ở chỗ đó thì Đức Phật nói ở trong kinh và Bồ Tát Long Thọ giảng ở trong Luận Đại Trí Độ nói rằng người đó được sinh về các cảnh giới thanh tịnh của chư Phật mười phương. Bình thường người mà tội phúc cái nào cũng làm cũng có ở trên đời này á, thì cái thân trung ấm đó nó sinh ra thường là gì, nó hay nóng ở chỗ ra chỗ bụng này. Ra chỗ bụng á thì nó gì, thì nó ở cái chỗ trung chiêng, chưa đủ phúc để đi đầu thai làm người mà cũng chưa bị tội để đọa vào trong ba đường ác địa ngục ngạ quỷ súc sinh, cho nên nó thường ấm cái khu gì, khu bụng chúng ta đó. Thì bấy giờ thường là thân trung ấm để sinh sinh ra một cái tấm thân gọi trung ấm thân. Thân đó nó gì, nó to thường bằng đứa trẻ. Đức Phật nói trong kinh nói rằng đứa trẻ khoảng bằng 4-5 tháng tuổi ở trong bụng mẹ, tức là gì, có thể nó to khoảng bằng cái con nghê này, hoặc gì, hoặc to hơn cái cốc này một tí này đó. Nhưng mà chỉ là ở trong một dạng gì, quang minh. Quang minh tức là sao, là ở trong một dạng ánh sáng, gọi là điển quang, một dạng ánh sáng không dùng con mắt thường để thấy được, mà phải chỉ có Phật Bồ Tát mới thấy được, hoặc là những người nào có duyên họ muốn cho chúng ta thấy thì chúng ta mới thấy được. Ví dụ nhà có những gia đình nhà mới chết mà các cụ cho thấy cái vong hồn nó linh thiêng, nó cho chúng ta thấy tối lại cả nhà đều thấy gì, có một con đom đóm to như gì, to như hai cái nắm tay, thậm chí to gần một cái mũ cối, nó bay vào nhà. Không phải một người thấy mà cả nhà đều thấy. Họ đi đến đây này, nhiều trường hợp họ đến đây ít nhất phải đến trên chục trường hợp như thế đến trình bày với chúng tôi cái việc đó. Và họ nói đến, họ hớt hải, họ nói rằng bạch thầy, từ khi bà nhà con mất, ông nhà con mất hay nhà con mất, tự nhiên nhà con thì đêm nào cũng có một con đom đóm bay vào, nó cứ bay vào bay hết xung quanh nhà rồi đầu trên ban thờ, rồi mà chúng con sợ quá. Hỏi con đom đóm thì con mình trấn an họ là con đom đóm thì mình sợ, tôi thì biết thừa nó là cái gì rồi, nhưng mà trấn an họ con đom đóm nó có gì sợ. Và không thầy ạ, không phải con đom đóm bình thường, đom đóm là còn không đom đóm bình thường hay sao? Bảo không, nó to lắm. Phải to như thế nào? Thì bảo là họ nắm hai nắm tay là bảo to như thế này này đó, hai nắm tay to như thế này này đó. Cái đó chính là gì, theo như chúng tôi học ở trong kinh Phật thì đó chính là trung ấm thân, nó hiện về và nó có người có duyên và nó muốn cho người nhà chúng ta thấy, và đặc biệt hai bên có duyên với nhau thì người đó thấy được đó. Nhưng mà đặc biệt chỉ thấy ở trong phạm vi thì trời tối thôi, nếu mà trời sáng thì đặc biệt là không thấy được. Vì sao? Vì cái thế giới tâm linh, cái thần thức kia nó sợ gì, sợ ánh sáng. Nếu mà ra ánh sáng thì nó bị nắng, bị bỏng, bị rát, bị chói mắt, cho nên nó không thể ra ánh sáng ban ngày được, mà đêm về nó mới ra được. Mà đặc biệt là khi gà gáy sáng khoảng độ tầm 4-5 giờ sáng một cái, nó liền phải gì, liền phải đi ngay, không bao giờ nó ở lại quá gì, quá 5 giờ sáng, không bao giờ. Thường là ở đầu hôm và ở giữa hôm, gần sáng một cái nó liền phải đi, nhất là gà gáy sáng một cái, gà gáy canh ba sang canh tư một cái là nó phải đi rồi, không ở trong nhà nữa. Đó là trường hợp trung ấm thân, thần thức của người mất đó. Họ sang họ nói với chúng tôi và chúng tôi thì mách cho họ cách để gì tụng kinh hồi hướng sám hối, thì một thời gian sau họ không nhìn thấy nữa. Đó cái trường hợp như vậy gọi là gì, gọi là trung ấm thân đó. Cái trung ấm thân đó hoặc cái thần thức ở dưới quái âm khi mà muốn nhập thai, họ người mà bị tội báo ở dưới ba đường ác địa ngục ngạ quỷ súc sinh nhá, khi họ hết tội báo dưới kia thì cái thần thức của họ cũng được sinh ra ở một dạng trung ấm thân như thế, và họ đi đầu thai. Trong kinh Đức Phật nói là gì, nếu mà con trai đi đầu thai á thì thích gì, thích người mẹ. Họ do cái nhân duyên với cái người nam người nữ khi mà hành tình ái với nhau, làm những chuyện quan hệ tình cảm với nhau á, thì cái vong linh mà nhập đầu thai là nam kia thì nó thích gì, nó thích cái người phụ nữ kia, và gì nó thấy và nó nhập vào, nó coi như là gì, nó nhập vào thích cái người đó và nó nhập thai, liền là gì, nhập thai. Người mà con gái sinh thì thường là gì, nó thích người cha và cũng liền nhập thai đó. có những trường hợp là gì, là đoạt thai. Ví dụ á, cái lúc đó nhập thai là có một cái vong khác, một cái thần thức khác nhập thai, nhưng mà có một cái vong khác, một cái thần thức khác nói gì, khi mà bắt đầu chuẩn bị sinh nhá, nó đến thì nó mạnh hơn, nó đẩy cái thần thức của người kia ra và nó cướp, gọi là đạt thai. Như trường hợp của gì, của thiền sư Từ Đạo Hạnh ở chùa thầy chúng ta phải đoạt thai của gì, của ngài Đạo Điên, chủ ở trong thai của mẹ Từ Vinh, là của vợ ông Từ Vinh đó, là anh em với vua lý nào trước vua Lý Thần Tông, lâu lâu rồi tôi không nhớ đó. Vợ của Từ Vinh là hoàng thân quốc thích của nhà Lý đó. Thì khi mà vua Lý không có con thì bắt đầu là vợ của Từ Vinh, tức là hoàng thân quốc thích của nhà vua đó, không biết con chú hay con bác, lâu lâu rồi tôi lại quên cái đoạn đó, các vị về tra lại xem. Vợ của ông ấy nhập thai thì chính là thai của Đạo Điên pháp sư mà người có oán thù với thiền sư Từ Đạo Hạnh trước đây, là giết chết là bố của ngài Từ Đạo Hạnh, đó là ngài Từ Vinh, xin lỗi, lúc nãy là không phải là cái ông vua ông quan cái không phải là Từ Vinh, tên là gì này, Sùng Hiền Hầu, đúng rồi, Sùng Hiền Hầu đó. Thì khi mà nhập thai thì là ông gì, ông Đạo Điên. Nhưng mà khi mà ngài Từ Đạo Hạnh có thần thông, ngài biết rằng Đạo Điên mà sinh ra chắc chắn nó sẽ hủy diệt Phật pháp, cho nên Từ Đạo Hạnh dùng cái thần thông của mình, dùng cái chú, cái bùa của mình đem dán bốn cổng thành ở nhà Lý sang. Từ Vinh không tìm thấy lối để vào để đi đầu thai để sinh ra, cho nên bây giờ nhà vua Lý là đem bắt Từ Đạo Hạnh về định xử trảm. Thì có các quan nọ khuyên can rằng nếu mà Từ Đạo Hạnh có phép thuật cao hơn là Đạo Điên thì xin là hoàng thượng hãy cho gì, cho Từ Đạo Hạnh nhập thai để làm vua. Thì khi đó đức vua đồng ý, thì Từ Đạo Hạnh mới bảo rằng vậy thì bao giờ hẹn với vợ của ông Sùng Hiền Hầu kia, bao giờ bà nhà mình tức là vợ của ngài trở dạ chuẩn bị đẻ thì cho người đến lên chùa thầy báo tin cho tôi. Và mấy tháng sau khi mà vợ của Sùng Hiền Hầu chuẩn bị trở dạ thì cho người hầu cưỡi ngựa lên chùa thầy báo với Từ Đạo Hạnh. Thiền sư Từ Đạo Hạnh lên trên đỉnh núi chùa thầy, gọi là cái hang Thánh Hóa đó, thì ngài liền lên cái hang động đó và ngài thoát hóa ở trên đó, thần thức liền đầu thai vào làm con của Sùng Hiền Hầu, và sau này chính là vua gì, vua Lý Thần Tông của Việt Nam chúng ta vậy. Đó chính là trường hợp gì, đoạt thai ở Việt Nam chúng ta. Còn có rất nhiều trường hợp đoạt thai nữa mà thời gian không có, không được kể nhiều, cho nên ở đây nói là gì, phải có yếu tố gì, thần thức thì tinh cha huyết mẹ mới kết thành gì, mới kết thành một đứa con được. Cho nên mà thần thức ở đây chỉ được hoàn mãn sau gì, sau 49 ngày ở trong bụng mẹ, tức là đã có 7 tuần tuổi từ khi hai người nam mới giao cấu với nhau, được 7 tuần tuổi thì khi đó cái thai kia mới hoàn toàn là gì, trụ, mới hoàn toàn được gọi là một con người. Còn chưa đủ 49 ngày thì vẫn chưa đầy đủ, các thức khác nó chưa, bát thức A Lại Da nó nhập vào đó, nhưng mà các thức khác nó chưa gì, nó chưa đi theo, nó chưa nảy sinh ra hết, như nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, tâm thức và A Lại Da thức nó chưa, A Mạt Na thức nó chưa gì, chưa hoàn mãn, cho nên vẫn chưa được gọi là một con người đó. Xin trả lời câu hỏi đã như thế, cái thời gian không có nhiều cho nên xin trả lời tạm như vậy. Một bạn nữa hỏi, kính bạch thầy, thầy hoan hỷ cho con hỏi, duyên âm và nợ tiền duyên có khác nhau không ạ? Thầy có thể giải thích giúp con nợ tiền duyên là gì? Cách giải nợ tiền duyên như thế nào? A Di Đà Phật. Duyên âm và nợ tiền duyên, hai tên gọi nhưng ý nghĩa chỉ có một. Duyên âm hay nợ tiền duyên chính là gì? Do kiếp trước chúng ta yêu nhau, thậm chí chúng ta làm vợ làm chồng với nhau. Trước khi thì khi chúng ta yêu nhau và khi sống với nhau, chúng ta thề là đời đời kiếp kiếp sinh ra được làm vợ làm chồng cùng nhau, vân vân. Nhưng mà sau khi chết đi á, tùy theo nghiệp báo của mỗi người, người nào á mà làm thiện á thì chết đi được đầu thai lên làm người, còn người nào làm ác á chết đi chưa được đầu thai và vẫn ở dưới gì, ở dưới âm ti địa phủ. Nhưng mà cái lời nguyền nó sâu sắc, cho nên hôm nay họ vẫn theo chúng ta, và bây giờ hai bên âm dương cách biệt, chúng ta được làm người thì chúng ta lại phụ tình một cái gì, lại đi sợ họ. Và khi chúng ta phụ tình, chúng ta là gì, bỏ họ, và chúng ta coi như là không có họ bên cạnh chúng ta, và chúng ta đi thì muốn đi yêu một người khác, muốn đi yêu một người khác. Khi đó nó nhìn thấy nó thì nó bảo là mình gì phụ tình nó, và nó nhất định nó không cho. Trường hợp đó nhiều lắm, tôi ở chùa này cũng phải giải quyết nhiều trường hợp như thế. Có những trường hợp không giải quyết được. Ở dưới quê của sông Tâm trên Mỹ Đức á, 2-3 năm trước có một trường hợp nó lên, nó bảo nó cái con quỷ đó nó đã theo cái người này gì, theo người này là hơn 300 năm rồi, theo cô con gái là hơn 300 năm. Mà cứ mỗi khi á, đình yêu anh nào một cái thì nó đã làm cho 3 người chết, 1 người bị thương. Một người thì nó cho tai biến chết, một người nó đẩy vào ô tô chết, một người là dìm chết, chết đuối. Còn một người thì nó làm gì? Làm cho bị tai nạn giao thông, bị tai biến và nằm liệt giường liệt chiếu. Chuẩn bị đến ngày cưới, vì cái cô ấy cũng rất là xinh đẹp. Cái năm đưa lên đây ốm tàn tạ, hơn 30 tuổi rồi nhưng mà nhìn vẫn còn gì? Vẫn còn khá lắm. Nhưng còn năm 17, 18, 20 thì chắc chắn là phải rất là xinh xắn. Cho nên á, cái vong kia nó theo. Thì cứ lên đo, lên đi xuống cả Hòa Thượng Quảng Tùng ở dưới Hải Phòng rồi, nó xuống nó chỉ mặt nó chửi, cái này là ân oán vợ chồng của tao, nó chửi thẳng như thế. Đưa xuống Đức Pháp Chủ, nó cười khanh khách, nó bảo á, không sợ đâu, đây cũng biết chỉ chú đấy. Chỉ chú lên nói gì, chỉ chú đại bi, gia đình bảo Hòa Thượng chỉ chú đại bi, từ dưới từ trên xuống dưới, nó gì, nó cũng chỉ chú đại bi từ dưới lên trên, nó bảo đây tôi cũng tu đấy, ông biết tôi không tu à, tôi cũng tu đấy, nhưng mà đây là gì, đây là vợ của tôi. Tôi theo là hơn 300 năm nay mới tìm được nó này. Tôi đi tìm nó hơn 300 năm nay rồi. Nhưng mà đặc biệt lên đây ấy, nhìn thấy tôi thì ngồi nói chuyện gần 4 tiếng đồng hồ. Nói chuyện gần 4 tiếng đồng hồ với nhau một cách vô tư. Và nó không chửi tôi mà tôi không chửi nó. Hai bên nói chuyện như những người sống với nhau. Và khi mà tôi khuyên nó đi quy Tam Bảo, lúc đầu là nó hoan hỉ nó đi quy. Nhưng sau quy Tam Bảo, bắt đầu đến lúc trao cái giới quy á, thì mình bảo nó quy xong á, thôi thì trả xác cho người ta, đừng có nhập vào xác của cô ấy nữa, đừng theo cô ấy nữa, ở lại đây thì tu hành cùng với tôi, cùng với thầy, làm hộ pháp cho thầy, khi mà xả bỏ báo thân này thì về Tây Phương Cực Lạc. Thế nó nghĩ ngợi, nó bảo á, nó nghĩ ngợi một chút xong nó bảo, nhưng mà phải cho vợ nó ở đây. Thì mình bảo để vợ nó ở đây thì cũng nguy hiểm, không được. Thế bảo không, cô ấy phải đi về để đi làm ăn chứ. Xong nó bảo không, thầy mà nói thế tôi không đồng ý. Nếu thầy không cho vợ tôi ở đây thì tôi nhất định không ở đây. Khuyên giải mãi thì cuối cùng nó bảo thôi thế thôi, tôi không quy y nữa. Vì gì? Vì trên đời này tôi chỉ yêu mỗi vợ của tôi thôi. Và đặc biệt là gì? Mà tôi phải chịu bó tay trong trường hợp đó. Tôi không thể dùng chú, không thể dùng cái lực của mình để gì, để tách họ. Vì hai bên ân oán với nhau ở đời trước, ai bảo là gì, thề nên hẹn biển với nhau, đời đời kiếp kiếp sinh ra có nhau, chết chưa? Chúng ta bây giờ có thề thì phải thề là gì? Đời này kiếp này chúng ta có duyên thì chung sống với nhau thì cho nó gì làm hết, trọn tình, trọn nghĩa với nhau. Đời sau có duyên thì gặp lại, có duyên thì chung sống, mà không có duyên thì... Đường anh đi, đường tôi đi, đúng không? Đó, nó phải như thế. Chứ mà còn chúng ta là cứ bảo đời đời kiếp kiếp với nhau, lần sau lại khổ các sư đấy. Có gì cứ đến chùa mà, khổ lắm. Cho nên á, cái chuyện mà tiền duyên và duyên âm có hay không, tôi khẳng định là có. Vì chúng tôi xử lý rất nhiều rồi, tôi khẳng định là có. Xử lý bằng cách nào? Thì ở đây á, có những trường hợp không thể xử lý được. Nhưng cũng có trường hợp nó có duyên đến Phật, nói thì nó nghe và nó đồng ý, thì trường hợp đó là tốt. Cái phương pháp tốt nhất đó là gì? Muốn giải trừ, muốn lấy được cái tốt nhất là các bạn gì? Đọc kinh Địa Tạng này hàng ngày, mỗi ngày 2 thời, trừ ngày nào bận, quá bận thi cử hoặc quá bận đó thì thôi. Thì chúng ta thay vào đó bằng cách niệm Phật chỉ 10 hơi buổi sáng và 10 hơi buổi tối. Thay vào đó thì tôi nghĩ rằng và cầu siêu cho họ, một thời gian sau, 6 tháng, 1 năm sau hoặc hơn 1 năm sau thì họ sẽ gì? Sẽ đi thôi, trừ những trường hợp cá biệt. Như là cái trường hợp mà tôi gặp mấy năm trước ở dưới Mỹ Đức ấy, nó không bỏ, nhất quyết không bỏ. Còn như hôm qua tôi nói ở dưới chùa thầy ấy, có trường hợp mà bộ đội với nhau đó, chồng là bộ đội còn vợ thay là thanh niên xung phong, tuy chưa lại là vợ chồng thật nhưng ngày xưa ở nhà đã đính hôn với nhau rồi, anh ấy mới đi yêu nhau và đính hôn với nhau rồi mới đi bộ đội. Cái anh đó vì hy sinh ở trong chiến trường miền Nam, cô vợ thì hết nghĩa vụ thanh niên xung phong đất nước giải phóng năm 75 thì cô cũng về sống, muốn đi lấy chồng thì nó không cho lấy, và cứ đêm đêm là nó về hai người thì nó bắt buộc phải quan hệ tình cảm với nhau giữa người âm và người dương. Như vậy mấy chục năm trời khổ sở và sầu não, bệnh tật, ốm đau, nhìn mà tiều tụy, nhưng mà thì cũng chưa nó không khỏi. Nhưng mà khi lên á, gặp tôi, khi đó tôi mới là chú tiểu chưa cạo tóc, tôi tụng một bính kinh Phổ Môn, lấy chén nước về bảo là gì, về là thấy anh ấy đấy là thấy cái chén nước này hắt vào anh ấy có duyên thì nó sẽ được đi thoát hóa thôi. Và khi hắt chén nước đó xong một cái thì từ ngày đó là không thấy về nữa, và yên ổn cho đến tận ngày nay. Năm nay bà ấy chắc là phải đến tầm 60 rồi. Vì cái ngày tôi ở trên chùa thầy đó, đến đây là 20 năm rồi mà, thì ngày đó thì bà ấy đã là hơn 40 rồi, thì bây giờ 60, hơn 60 rồi. À, có mấy năm trước tôi gặp lại, nhưng mà 1-2 năm nay thì không gặp lại. Đó. Trường hợp có trường hợp như thế thì giải quyết được. Nhưng mà cái cách tốt nhất của chúng ta là nhẹ nhẹ, thì chúng ta cứ tụng kinh này và hồi hướng cho họ. Nhẹ thì 49 ngày, vừa vừa thì 100 ngày, nặng nữa thì 1 năm, hoặc hơn nữa thì chúng ta cứ đọc tụng thì dần dần chúng ta sẽ giải hết được. Cái chuyện duyên âm này nhiều lắm. Còn nó bảo đi cắt tiền duyên làm lễ các bà đồng, ông thầy, bà cốt. Cắt tiền duyên cắt được không? 10 người đi cắt thì tốn tiền mất 9. 100 người đi cắt thì 99 người không thành công. Không được. Mà duy nhất là phải chúng ta gì? Chúng ta nên dạy cho họ. Tôi về tôi dạy cho họ làm việc thiền, tụng kinh, niệm Phật và hồi hướng thì 10 người thì được 8, được 9. Tôi chỉ có mới thất bại trong cái chuyện mà cái duyên âm cho cái trường hợp ở dưới Mỹ Đức đó. Với một trường hợp nữa, hai trường hợp là thất bại vì này nó không nghe. Nó bảo là nó yêu, say đắm yêu cuồng nhiệt rồi cho nên nó không nghe. Còn trường hợp năm ngoái, một cái trường hợp mà cái vong ở ngoài, nó yêu nhau cũng mấy chục năm ở ngoài Phú Thọ ấy, mà nó theo cô ấy vào đây, mà cô ấy đã có chồng mà có 2-3 đứa con rồi, nó vẫn theo. Cứ đêm đêm nó về, nó đòi bóp cổ thằng chồng của cái cô ấy mấy lần rồi. Tự nhiên đang nằm là cái chết tím chết tái ra. Nhưng hóa ra gì? Cái anh chàng kia nó bóp cổ và để nó bảo giết đi để bảo cướp vợ của nó. Nó yêu 10-20 mấy năm trước rồi, bây giờ cướp vợ của nó và bây giờ nó ghét nó giết. Và tự nhiên có hôm ban đêm rồi tự nhiên đi ra để tắm cái ao, nó định dìm nhưng mà rất may là có người phát hiện ra là lôi lên, thì hóa ra nó đem đi nó giết. Nhưng sau khi vào đây nó nhập vào rồi, nó nói ra mồm rồi vào đây. Các đệ tử của tôi ngày đấy, mấy đệ tử của tôi làm lễ trì chú thì đuổi nó ra, xong rồi nó lại vào. Xong gia đình mang vào đây thì tôi mang vào thì tôi nó cứ quần quại ở chỗ sân nhìn cũng thương. Thế tôi mới lên tôi làm lễ cho. Bắt đầu lúc đầu nó cũng hăng lắm, nó cũng trợn mắt lên nó bảo ô thầy chủ trì hả? Tôi thì chỉ nể thầy thôi, nhưng mà thầy thì thầy cũng phải nể tôi. À, thế mình bảo, thế mình mới quát lên, mình bảo nó đừng có vớ vẩn, linh tinh. Thế nó bảo, thế nó cười khinh khách ra, nó bảo không, đây không vớ vẩn, đây không linh tinh, đây chỉ nói gì tôi nể thầy thì thầy phải nể tôi. Thế mình bảo đi vào chùa tôi làm lễ cho và nhà tổ làm lễ cho. Nó bảo không, thầy phải tôn trọng tôi vào tới đây rồi thì thầy tôn trọng tôi, vậy thì phải ra nhà của tôi để làm lễ tôi, làm ra nhà làm lễ tôi mới nghe. Tôi bảo không, tôi không phải ra nhà của anh chị. Anh chị đến đây cầu tôi chứ tôi không cầu anh chị. Muốn sống thì vào gì? Vào đây tôi làm lễ cho. Còn muốn chết thì dắt nhau đi đâu mà chết. Mình cũng phải rắn như thế. Xong rồi nó vẫn cứ cười, nó không nghe. Không nghe tôi bảo 3-4 người gia đình tóm chân tóm tay khiêng nó vào nhà tổ cho tôi. Thế là khiêng nó vào, tôi chỉ cho 3 biến đại bi thì thấy gì? Thấy im, lặng lặng. Tụng cho hết một thời kinh Phổ Môn nữa, thế là thấy im hẳn. Thế là xong im rồi tôi mới thuyết pháp cho nghe. Thuyết pháp cho nghe lúc đó nó mới cởi lòng tấm lòng nó ra, nó khai hết ra nó là tên là gì, chết ra sao, vì sao nó theo thế này, thì thời gian có không kể nhiều. Thế kết quả lại và nó nói là gì, nó yêu cô này, muốn lấy cô này lấy vợ, làm vợ. Tôi bảo á, người ta có vợ có chồng, người ta có chồng có 3 đứa con rồi, năm nay đây giả cóc đế ra rồi còn lấy làm vợ gì nữa. Thì nó bảo không, nhưng mà yêu nhau lâu rồi, thầy không biết thôi, chúng con yêu nhau lâu rồi, nó cứ thế. Xong rồi mình lại phải biết nó như thế là phải nịnh khéo. Nó bảo là thế ở dưới bây giờ đang làm gì? Nó bảo ở dưới con bây giờ á đang đi hầu cụ Thành Hoàng Làng, tức là đi gì, đi giúp việc cho cụ Thành Hoàng Làng. Thế tôi bảo nắm được rồi, có nghĩa là gì? Nó đã giúp việc cho thành hoàng làng. Đương nhiên là gì? Thành hoàng làng thường là vị chính thần. Mình gọi là gì ạ? Gọi là quan huyện hoặc là quan xã đó. Ngày xưa có công mất đi thì được dân họ thờ gọi thành hoàng làng đó, thì là chính thần rồi. Nắm được thế mình mới bắt đầu tiến tới bảo là thôi, con ạ, con nhìn lại đi. Nó có chồng ba đứa con rồi, mình lấy lại vợ người ta làm gì? Đẹp đẽ gì nữa đâu. Cho nên con bây giờ muốn vợ á, thì bây giờ thầy hứa với con quy tam bảo, thầy sẽ gì nói với cụ thành hoàng làng của nhà con á, là gì sẽ quan tâm đến con cứ làm tốt đi, xong rồi á thầy sẽ bảo cụ thành hoàng làng cưới cho con một cô vợ đẹp nhất cùng người đó. Thế là nó sướng, nó cười khanh khách ra, nó bảo thế thật không thầy? Bảo thật, nhà chùa không nói dối, A Di Đà Phật, nhà chùa không nói dối. Thế là nó bảo thế thì xem thế nào. Thế tôi bảo được, thầy nói thật. Thế nó bảo, thế thầy bảo con chỉ được cần đồng ý quy tam bảo thôi, con sẽ có công đức. Thầy sẽ nói với ông thành hoàng làng ở đó là gì? Là sử dụng và đào tạo con để cho con trở thành một con người có thể, thậm chí là gì, kế nhiệm ông thành hoàng làng khi mà ông ấy gì, ông ấy hết cái nhiệm kỳ của ông ấy, tức là ông được đi thoát hóa về các quái thiên giới, thiên giới, nếu con đồng ý. Thế nó gật đầu. Thế thầy quy xong cho nó, quy xong cho nó xong một cái thì hỏi đó, thế còn thiếu thốn cái gì không? Nó bảo không, con quy, thầy quy xong một cái thì gì, con đầy đủ, không thiếu cái gì, quần áo mọi cái đầy đủ hết. Thế tôi bảo thế bây giờ con cứ ngồi yên đấy, để thầy đi nói với thành hoàng làng của nhà con. Thế là tôi ngồi thiền một chút, mất khoảng độ 5-10 phút tôi ngồi tính tâm, ngồi tính tọa một chút. Mình dùng cái ý tưởng ra khu vực đó, mình nói với vị thành hoàng làng ở đó đang có trường hợp như thế, thôi ông quan tâm tới nó. Tôi đã gì? Tôi đã hứa với nó rồi, thì bây giờ thôi nhờ ngài là gì? Ngài quan tâm tới đệ tử của ngài, giáo hóa cho nó, dạy bảo cho nó để cho thành người tốt, để cho nó trở thành những vị lương thần, trước hết là giúp việc cho ngài, sau nữa là đưa cho những người dân, họ hướng dẫn cho những người dân, bảo vệ cho những người dân tốt, làm những việc tốt ở nơi đó được bình an, tránh được những cái tà ma yêu tinh nghiệt xúc nó đến nó quấy phá dân làng, để có công đức cả hai đều hưởng. Và tôi tu tập được bao nhiêu công đức cũng hồi hướng cho các ngài cũng như thế. Ngài hoan hỉ ha. Nói như thế xong bắt đầu là mình về, không phải là mình nhìn đi mình nói thế không, mình chỉ ngồi thiền lại, mình quán tâm đấy và mình nói như vậy thôi. Còn họ nhận thế không mình không biết. Xong rồi cái nói như vậy xong bắt đầu mình về, mình xả thiền ra, mình bảo là đấy, tôi đã nói với cụ thành hoàng làng nhà chú rồi đấy. Thế bây giờ thôi đi về mà công tác đi, rồi thành hoàng làng của chú cũng đồng ý là sau này chú làm tốt thì con gái nhà mình ở dưới kia đầy đấy, chú thích người nào á nó trẻ hơn, nó đẹp hơn, lại cùng quái với nhau, không phải âm dương cách biệt như thế, đêm hôm mò mẫm tới như nhà người ta làm gì, ở dưới kia cùng chung sống với nhau cả ngày cả đêm, hoan hỉ khoái lạc, làm được việc thiện vân vân, tốt, không có vi phạm cái gì cả. Thế là nó đồng ý. Quy xong một cái, bắt đầu đồng ý một cái thì tôi hỏi nó, thế bây giờ xong chưa, con tự ra được không hay là phải để thầy chỉ cho, thầy tác động để mà cho mà ra? Thế nó bảo cảm ơn thầy, con tự ra được. Thế là đứng dậy, nó lấy vật ba lên, nó chạy huỳnh huỳnh ra cái sân, nó đổ bịch một cái, thế là khỏi luôn, cả hai đều khỏi. Trường hợp giải viên âm đấy, ở chùa là các thầy, các ông, các bác đều chứng kiến cái vụ đấy đấy, cách đây 2-3 năm rồi. Thôi, câu hỏi còn nhiều nhưng mà thời gian là hết được 4 giờ rồi. Giảng đến mấy giờ? 4 giờ nhá. Còn 2 câu hỏi nữa, có cho trả lời hết không hay nghỉ? Nghỉ hay trả lời? Rồi trả lời hết, như trả lời ngắn gọn nữa không có. Nam Mô A Di Đà Phật. Bạch thầy, hôm nay con mạn phép có vài điều muốn hỏi thầy, mong thầy giải đáp thắc mắc giúp con ạ. Về vấn đề sát sinh, đương nhiên gieo nhân nào thì sẽ gặp quả đó, nên những người trực tiếp làm việc tại các lò mổ sẽ gặp hậu quả về sau. Vậy những người bình thường luôn mua thịt về nhà ăn thì sẽ như thế nào? Thì sẽ như thế nào ạ? Vì không có cầu thì làm sao có cung, đúng không ạ? Con muốn hỏi về việc người âm đi theo người trần Cái này thì trả lời rồi thôi, thời gian không có trả lời câu trên thôi. Cái việc sát sinh, bạn hỏi là người giết mổ thì đương nhiên bị rồi, những cái ăn có bị không? Có. Khẳng định với tất cả chúng ta là người âm, cũng có gì, có tội, có liên lụy. Nhưng mà nếu mà mình ra chợ mình mua theo cái kiểu gọi là không dặn trước, gọi là tam tình nhục hay là tam tình nhục đó, tức là mắt không thấy con vật đó chết trước mặt chúng ta, tai không nghe thấy tiếng nó kêu trước khi gì nó chết, nó bị giết mổ đó, trong giai đoạn nó bị giết mổ đó. Và một cái điều quan trọng nữa, không phải là chúng ta dặn họ giết trước, nghĩa là không gọi điện trước hoặc không bảo họ giết trước cho chúng ta. Chúng ta cứ ra chợ, chúng ta cần gì, có khách hoặc gia đình, vợ chồng con cái gia đình cần phải ăn chẳng hạn, chúng ta ra chợ thì cái hàng thịt nó bán sẵn đấy rồi, chúng ta mua về ăn, thì đấy gọi là tam tình nhục. Có phải trả nợ không? Có. Nhưng mà không phạm vào tội sát sinh, gọi là tòng phạm và trả nợ. Trả nợ làm sao? Nghĩa là kiếp này chúng ta không sát sinh thì kiếp sau chúng ta cũng không bị gì, bị đọa làm súc sinh để người ta giết. Nhưng mà một lúc nào đó chúng ta không bị cái gì, cái con lợn đó, con chó, con gà đó giết chúng ta, nhưng mà thì chúng ta bị người khác giết, mổ chúng ta ra ăn, thì cái con lợn con chó đó nó gì, nó cũng mua thịt chúng ta về kiểu như thế để nó ăn. Hai bên trả nợ lẫn nhau, chúng ta vay họ một cân thịt thì chúng ta cũng phải trả họ một cân thịt mà. Các vị biết là tôi cũng muốn ăn thịt lắm chứ, nhưng mà gì, tôi sợ là tôi phải trả cân thịt về sau cho nên tôi không thì không dám ăn. Các vị biết là tôi cũng muốn sát sinh để có thịt ăn lắm chứ, nhưng mà tôi sợ là kiếp sau tôi phải thường mạng cho họ, đền mạng cho họ, cho nên tôi không dám sát sinh nữa, là như thế. Vì vậy mà ở đây nếu mà chay tịnh được tuyệt đối thì là tốt nhất, còn không chay tịnh được tuyệt đối thì cố gắng để tam tịnh nhục. Còn không được tam tịnh nhục á, thì chắc chắn chúng ta phải trả mạng, tòng phạm với nhau như nhau cả. Còn theo kiểu mà tam tịnh nhục thì kiếp sau chúng ta chỉ phải đền ăn bao nhiêu cân thịt thì chúng ta phải trả họ bấy nhiêu cân mà thôi. Không kiếp sau thì kiếp sau nữa, nhiều kiếp sau mà, nhiều kiếp sau chứ không phải một kiếp phải trả đâu. Xin được trả lời câu nói đó như vậy. Một câu hỏi nữa, bạch thầy, xin thầy hoan hỷ trả lời cho con câu hỏi con luôn thắc mắc bấy lâu nay ạ. Bạch thầy, con người luôn biết sát sinh là một tội lớn trong Phật giáo, nhưng mà thưa thầy, mọi người luôn nói có cung thì sẽ có cầu, có người ăn người mua thì mới có người bán à. Chúng con là Phật tử nhưng chúng con không phải lúc nào cũng luôn ăn chay, vậy thì con muốn hỏi những người sát sinh như thế sẽ gánh hết tội cho những người biết sai nên không làm, nhưng như những Phật tử như chúng con sao ạ? Và con còn một câu hỏi nữa là con là Phật tử tu học tại gia đình, con cũng không hẳn có điều kiện để hay đi chùa cúng dường. Thầy có thể dạy cho chúng con cách tu tại gia đúng cách được không ạ? A Di Đà Phật, cảm ơn thầy. Cái câu hỏi, cái ý thứ nhất thì cũng trùng với ý kia rồi, ý lúc nãy rồi, chắc không cần phải trả lời lại nữa vì thời gian không có. Ý thứ hai nói rằng ở tại gia thì tu như thế nào là đúng cách, tu như thế nào? Cứ đọc kinh Địa Tạng này rồi dần dần các vị sẽ thấy cách tu đúng pháp. Về nhà chỉ cần gì, bước đầu đối với Phật tử tại gia chúng ta chỉ cần là đọc thọ trì kinh Địa Tạng này một năm, các quý vị gì sẽ khai mở trí tuệ ra, phải hiểu thế nào là tu đúng chính pháp. Ngày nào cũng được sáng một thời tu, tối một thời tụng kinh Địa Tạng, tự nhiên là chúng ta sẽ hiểu ra thôi. Và điều nào không hiểu, thỉnh thoảng chùa có pháp hội như thế này, khóa tu như thế này, cố gắng đi lấy một hai buổi, dần dần nó sẽ hiểu ra đó. Chịu khó đọc tụng kinh của Phật thì sẽ hiểu ra thôi, chứ còn tự nhiên mà bảo là cứ ngồi đấy mà hiểu còn lâu. Và nghe pháp, chịu khó nghe băng giảng của các hòa thượng thượng tọa, những bậc chân tu mà giảng khắp ở bây giờ băng đĩa giảng nhiều lắm, nhờ các con nó download về mua cái đài có cái thẻ nhớ có hơn 200.000 thôi hoặc hơn 100.000 thôi, cho cái thẻ nhớ có vào đó mà nghe. Muốn nghe về pháp môn tịnh độ thì có bài pháp của hòa thượng Tịnh Không, hoặc là ngài Ấn Quang Pháp Sư, hoặc là hòa thượng Thích Chí Tịnh Việt Nam chúng ta, hoặc là quyển sách Niệm Phật Thập Yếu mà nghe. Còn nghe về thiền thì tìm những cái bài giảng của hòa thượng Thích Nhất Hạnh hay hòa thượng Thích Thanh Từ mà nghe đó, vân vân. Có rất nhiều những bậc cao tăng Thạc Đức ở trên trong nước và trên thế giới chúng ta có thể nghe và học được rất nhiều nơi các ngài.